Chương 501, tiểu bảo làm sao vậy ba? Trong giấc mơ, câu nói của Lục Đình Tiêu vẫn cứ văng vẳng trong đầu Ninh Tịch. Rồi sẽ có một ngày, em sẽ trở thành mẹ của tiểu bảo. Ừm, thành mẹ của tiểu bảo cục cưng à? Nếu như là thật thì tốt biết mấy. Cô thật sự rất thích tiểu bảo. Vì trong lòng vẫn đang lo lắng cho tiểu bảo cho nên Ninh Tịch ngủ cũng không sâu, ngủ không được bao lâu liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là quay ra xem bánh bao nhỏ đang ôm trong lòng. Thật may, cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại trong vô thức túm chặt lấy và táo cô, gáy và lưng đều rịn mồ hôi. Quá tốt rồi, có thể ra mồ hôi là tốt, có lợi cho việc hạ nhiệt độ. Ninh Tịch nghĩ rồi lập tức đưa tay lên sờ trán bánh bao nhỏ, hình như cũng hạ sốt rồi thì phải. Lục Đình Kiêu vẫn đang đứng trước khung cửa sổ sát đất nhìn đường chân trời dần dần chuyển sang màu trắng. Nghe thấy tiếng động trên giường liền sải bước đi đến cạnh cô, tỉnh rồi. Ninh Tịch vừa sờ trán bánh bao nhỏ, vừa khẽ giọng giục anh, Lục Đình Kiêu, anh xem thử xem có phải tiểu bảo hạ sốt rồi không? Tôi cảm thấy hình như thân nhiệt của tiểu bảo không nóng như vừa rồi nữa đúng không? Lục Đình Kiêu đưa bàn tay to lớn sờ lên trán tiểu bảo, vẻ mặt cũng dịu đi, đã hạ sốt rồi, đừng nôn nóng quá, để tôi gọi bác sĩ đến xem. Ừm. Ninh Tịch gật đầu lia lịa. Lục Đình Kiêu ra ngoài một lát, lúc quay vào đằng sau còn có Tần Mục Phong và hai bác sĩ khác đi cùng. Tần Mục Phong đưa nhiệt kế cho Lục Đình Kiêu, anh cầm lấy cẩn thận đặt vào nách tiểu bảo. Nhiệt kế hiển thị 37,8C. Tuy rằng vẫn còn hơi sốt sốt nhưng đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với tình trạng sốt cao 40 độ C đáng sợ vừa nãy, lại còn là hạ sốt trong tình trạng không dùng thuốc, thật đúng là chẳng dễ dàng gì. Rồi sau đó hai vị bác sĩ lại kiểm tra kỹ càng tình hình thân thể cho tiểu bảo một lần nữa. Kiểm tra xong sắc mặt của hai người cũng tốt lên nhiều, trước mắt thì tình hình sức khỏe của tiểu thiếu gia đã ổn định lại rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục quan sát thêm, ít nhất là phải đủ 24 giờ. Đúng lúc này, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng nghe được tin tức vội vàng chạy vào, xuống lại nhìn cái nhiệt kế, phải tận mắt nhìn thấy nhiệt độ đã giảm đi rồi mới thở phào một hơi như chút được gánh nặng nhưng cả hai ông bà vẫn không dám lơ là một chút nào. Đúng thế, vẫn phải tiếp tục quan sát, cẩn thận một chút thì tốt hơn, cũng không biết có sốt lại hay không, trước đấy cũng chẳng lúc sốt lúc không còn gì gương mặt của Nhan Như Ý tràn đầy lo lắng. Lục Sùng Sơn cũng gật đầu tán đồng. Dây thần kinh căng thẳng suốt từ tối hôm qua coi như là thả lỏng được đôi chút, nhớ đâu tiểu bảo thực sự xảy ra chuyện gì, ông quả thật không dám tưởng tượng. Đúng lúc này Ninh Tịch không biết tại sao lại đột nhiên bật thốt lên, a a a. Ngay lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía cô với vẻ cực kỳ căng thẳng. Nhan Như Ý, sao thế? Sao thế? Tiểu bảo làm sao vậy? Lục Sung Sơn, làm sao thế? Tim của tất cả các bác sĩ trong phòng dường như sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi. Cái vị tổ tông này xin đừng có xảy ra chuyện gì nữa mà hu hu hu. Dưới ánh mắt cực kỳ căng thẳng của tất cả mọi người, Ninh Tịch muốn nói nhưng lại không dám, vẻ mặt ngại ngùng, nhưng như thế lại càng khiến mọi người thêm lo lắng, hỏi dồn. Sau cùng chỉ có Lục Đình Kiêu không nói một câu nào mà bước đến gần, sán tay háo rồi lật chân của Ninh Tịch lên, vô cùng tự nhiên mà bóp chân cho cô. Bình thản nói, có phải chân đã tê dần rồi đúng không? Chương 502, tay nghề của Đại Ma Vương rất tuyệt. Tất cả mọi người trong phòng đều. Ô hát mi gột. Người đàn ông đang sắn tay háo tự tay mát xà chân cho người khác. Có thật là đại thiếu gia lạnh lùng xa cách, tổng giám đốc đáng sợ của tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu mà bọn họ biết không vậy? Từ tối hôm qua, hết lần này đến lần khác bọn họ đã phải thay đổi cái nhìn về hình tượng của Lục Đình Kiêu trong lòng bao lâu nay. Ngay đến cả Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều tỏ vẻ không thể tin nổi, không dám tin người trước mặt này là con trai mình chứ đừng nói gì đến người khác. Trước đây bọn họ chỉ biết cái khái niệm sáo rỗng là con trai mình bị cô gái này mê hoặc, nhưng chưa từng tận mắt trông thấy tường tận chi tiết là như nào. Cảm giác tận mắt trông thấy tuyệt đối còn mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần so với việc nghe người khác kể lại và tưởng tượng. Đứa con trai mà bọn sinh ra đã sắp không nhận ra được nữa rồi. Thực ra thì người kinh ngạc, chấn động nhất lại chính là Ninh Tịch. Giờ phút này trong đầu cô quả thật như thể có hàng ngàn con thú đang rầm rập chạy qua. Đại Ma Vương, ngài có thể bình thường một chút cho tôi nhờ được không? Tất cả mọi người ở đây đang nhìn đó ba. Nhưng tiếc là Lục Đình Kiêu hoàn toàn không nghe thấy lời gầm thét trong nội tâm của cô và ánh mắt kỳ quái của tất cả mọi người. Anh vẫn chăm chú xoa bóp đôi chân đã chân tê dần vì sợ sẽ đánh thức Tiểu Bảo mà không dám động đậy trong suốt thời gian dài của cô. Sau một hồi, Ninh Tịch cũng gần như cam chịu với những ánh mắt xung quanh. Mà, ừm, tay nghề của Đại Ma Vương. Đúng là thật sự rất tuyệt. Massage thoải mái lắm nha. Đỡ hơn chút nào chưa? Một lát sau, Lục Đình Tiêu ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi. Ninh Tịch vội vàng gật đầu lia lịa. Đỡ rồi. Đỡ rồi. Cha anh sắp coi tôi thành kẻ chuyên mê hoặc quân vương hại nước hại dân như Bao Tử với Đắc Kỷ rồi kìa. Lục Đình Tiêu nghe thấy vậy mới đáp lại chăn cho cô, dịu dàng vén những lọn tóc rối lung tung trên mặt cô ra sau thai. Anh hầu như chẳng hề che giấu sự yêu chiều của mình đối với cô. Giờ khắc này, tất cả người làm trong Lục Trạch đều đã thầm tự nhủ với bản thân về sau tuyệt đối không thể đắc tội với người phụ nữ trước mặt này được ba. Suy cho cùng cũng là đang có việc nhờ vả người ta nên Lục Sùng Sơn có tức đến mấy đi chăng nữa thì cũng phải vì Tiểu Bảo mà ngậm bù hòn làm ngọt, hư một tiếng rồi quay người đi mất, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Nhưng vừa ra đến ngoài cửa thì Lục Sùng Sơn đã không chịu nổi nữa. Ông tức giận nói với Nhan Như Ý, chẳng ra cái thể thống gì nữa, bà xem cái dáng vẻ của nó kìa, đàn ông con trai thế mà lại vì một đứa con gái mà làm những chuyện như thế. Lại còn dưới bao nhiêu con mắt nữa? Nó còn nhớ gì đến thân phận của nó nữa hay không? Là một người mẹ, Nhan Như Ý tuy rằng cũng không vui nhưng đứng từ góc độ một người phụ nữ mà nói thì hành động của Lục Đình Tiêu không có gì là không ổn. Nếu thực sự thích một người đương nhiên sẽ quan tâm đến người đó bằng đủ mọi cách. Nhan Như Ý nghĩ ngợi một hồi, có chút bất an liếc nhìn Lục Sùng Sơn một cái. Cuộc hôn nhân của bà và Lục Sùng Sơn là môn đăng hộ đối cũng coi như trai tài gái sắc nên được người ta khen ngợi là một chuyện tình đẹp. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có dựa, người đàn ông này lấy bà chỉ vì bà là người thích hợp nhất mà thôi, chứ ông cũng chưa từng thật sự yêu bà. Ngày hôm sau, sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho Tiểu Bảo hai lượt sáng chiều nữa thì đến tối Tiểu Bảo đã hoàn toàn hạ sốt, tình hình cuối cùng cũng ổn định lại. Sau một ngày một đêm căng thẳng cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tiểu Bảo đã không có vấn đề gì, Lục Sùng Sơn đương nhiên là cũng chẳng cần nhẫn nhịn thêm làm gì nữa. Ông ta nói với Ninh Tịch, cô Ninh, lần này Tiểu Bảo đã làm phiền cô rồi, đợi lát nữa tôi bảo tài xế đưa cô về. Chương 503, không cho. Tiểu Bảo là của tôi. Lục Sùng Sơn nói rồi quay sang dặn dò quản gia đang đứng kế bên. Hình Võ, cậu đi chuẩn bị một phần quà cảm ơn cho cô Ninh. Những lời này không chỉ là có ý muốn đuổi khách mà còn muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ, tỏ vẻ không muốn nợ nần gì của nhau. Qua cầu rút ván, lợi dụng xong là vứt, thể hiện cũng rõ ràng quá nhỉ. Thật ra thì Ninh Tịch cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của Lục Sùng Sơn đối với mình như thế nào. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện phải xa Tiểu Bảo, nỗi đau đớn đến tận xương tủy lại bao trùm lấy cô vô thức ôm Tiểu Bảo thật chặt. Thật sự là không muốn. Cô không muốn xa Tiểu Bảo đâu. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, trong sâu thẳm tâm trí cô sinh ra một ý nghĩ điên cuồng muốn cưỡng chế ôm Tiểu Bảo đi. Bầu không khí xung quanh Ninh Tịch bỗng chốc trở nên lạnh dần, ánh mắt lạnh lẽo âm thầm lướt qua tất cả mọi người trong phòng, cô vô thức đánh giá khả năng vũ lực của tất cả mọi người. Nếu như cô muốn làm như vậy thật thì trong số những người này ngoại trừ Lục Đình Kiêu ra không có bất kỳ ai có thể ngăn cản cô đưa Tiểu Bảo đi. Chắc là do cảm nhận được sóng cảm xúc dao động và hơi thở lạnh lẽo trên người Ninh Tịch, bánh bao nhỏ vốn đang yên ổn cuộn tròn trong ngực cô có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày. Ninh Tịch thấy thế liền sự tỉnh, chán nản bình ổn lại tâm trạng vô vô nhẹ vào lưng Tiểu Bảo dỗ dành. Như ý, ba tới bế Tiểu Bảo đi. Lục Sùng Sơn thấy cô không thèm nhúc nhích tí gì liền nổi lên ẩn ẩn tức giận. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Nhan Như Ý gật đầu rồi định tiến lên đón lấy Tiểu Bảo trong lòng Ninh Tịch. Nhưng đúng lúc này, Lục Đình Kiêu lại bước đến trước đứng trước mép giường. Ý muốn đón Tiểu Bảo từ tay Ninh Tịch. Ninh Tịch, đưa Tiểu Bảo cho tôi. Ninh Tịch dương đôi mắt cảnh giác nhìn Lục Đình Kiêu, kể cả có là Lục Đình Kiêu đi chăng nữa. Cô cũng không muốn đưa Tiểu Bảo cho anh. Không cho. Không cho. Tiểu Bảo là của tôi. Thấy dáng vẻ đề phòng của cô gái nhỏ, trong mắt của Lục Đình Kiêu tràn đầy vẻ yêu chiều, ánh mắt ấm áp bao phủ lấy Ninh Tịch, dịu dàng nói, Tiểu Tinh Oan, tin tưởng anh, được không? Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, vành mắt thường đỏ. Không tin. Ai cũng không tin. Tại sao? Tại sao đến cả anh cũng muốn cướp Tiểu Bảo đi?
Không.
Không đúng. Đâu phải là cướp, Tiểu Bảo vốn dĩ là của bọn họ mà, không phải của cô, không phải của cô.
Ninh Tịch, rốt cuộc mày làm sao thế? Mày đang làm cái gì vậy?
Ninh Tịch dùng tất cả sự lý trí mới có thể khiến bản thân mình tỉnh táo đôi chút, sau cùng cô mới thật cẩn thận đưa Tiểu Bảo cho Lục Đình Tiêu, ánh mắt cô vẫn dính chặt không nỡ rời, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy sự ấm ức.
Lục Đình Tiêu thấy cô gái nhỏ dùng ánh mắt anh là một khốn khiếp nhìn anh thì trên gương mặt thoáng hiện một nụ cười bất đắc dĩ.
Lục Sùng Sơn thấy thế thì hài lòng gật đầu, Hình Võ, đi chuẩn bị xe đi.
Cô Ninh, xin mời đi theo tôi.
Hình Võ lên tiếng tỏ ý Ninh Tịch có thể theo anh ta rời khỏi đây.
Lục Đình Kiêu một tay ôm Tiểu Bảo thằng bé đang bắt đầu khó chịu vì thay đổi người bế, một tay khác kéo Ninh Tịch ra đằng sau lưng mình. Tiếp sau đó, anh nhìn cha mẹ mình với ánh mắt lạnh lùng. Ba, mẹ, thời gian qua phải chăm sóc Tiểu Bảo đã khiến hai người vất vả rồi. Dạo gần đây công ty cũng không bận lắm, cảnh lễ cũng sắp về rồi. Sau này Tiểu Bảo sẽ không làm phiền đến ba mẹ nữa.
Anh vừa mới dứt lời. Sắc mặt của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều đột ngột thay đổi.
Vẻ mặt của Nhan Như Ý tràn ngập lo lắng. Đình Tiêu, con làm gì thế?
Sức khỏe của Tiểu Bảo vừa mới ổn định thôi mà. Con muốn đưa Tiểu Bảo đi đâu?
Chương 504, Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện rồi ba.
Lục Sùng Sơn kích động nện cành cạch cái ba tong xuống sàn nhà, phẫn nộ quát, thằng mất dạy, mày có ý gì? Mày dám đưa Tiểu Bảo đi ba?
Ba. Tiểu Bảo là cháu nội của ba, nhưng thằng bé cũng là con trai của con.
Lục Sùng Sơn tức giận thở hổn hển, buột miệng quát, tao còn là cha mày đấy. Tao thấy mày bị đứa con gái này làm cho mụ mị đầu óc rồi. Hôm nay mày dám đưa Tiểu Bảo đi thì phải bước qua xác tao trước. Nếu ba nhất định phải lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp con, thế thì con cũng không còn gì để nói. Nhưng còn về Tiểu Bảo, hôm nay con nhất định phải đưa thằng bé đi.
Trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai cha con căng thẳng đến cực độ, tất cả mọi người đều im lặng không dám phát ra một tiếng nào.
Lúc này Nhan Như Ý cũng hoàn toàn đứng về phía chồng mình, Đình Kiêu, kể cả con có trách ba mẹ không chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo đi chăng nữa nhưng mà lần này thực sự là chuyện ngoài ý muốn, chúng ta là ông nội là bà nội của Tiểu Bảo, trên đời này còn ai tận tâm với cháu mình hơn ông bà sao? Con thả tin tưởng một cô gái chưa quen được mấy ngày còn hơn là tin tưởng ba mẹ ruột của mình. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Cái mà Lục Sùng Sơn khó chịu nhất chính là sự bảo vệ vô điều kiện của con trai đối với đứa con gái nọ. Ông tức giận trợn trừng mắt lên, cũng chẳng thèm để ý đến có bao nhiêu người đang có mặt tại đây. Mất kiềm chế mà phẫn nộ quát lên, có phải mày đã quên mất chuyện của hai năm trước rồi không? Có phải mày đã quên tại làm sao mà Tiểu Bảo lại thành như thế này rồi không? Bài học đau đớn như thế, có một lần rồi vẫn chưa đủ hay sao? Thế mà mày còn dám tin tưởng cái loại phụ nữ này.
Mày quả thật.
Quả thật. Nhan Như Ý thấy Lục Sùng Sơn càng lúc càng kích động, vội vàng chạy đến đợi ông. Đình Tiêu, con cũng phải hiểu cho tâm tình của ba mẹ, chúng ta thật sự rất sợ.
Đôi mắt Lục Đình Tiêu khẽ híp lại, con đương nhiên là hiểu tâm trạng của ba mẹ, con có thể lấy mạng mình ra thể, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Cô ấy sẽ không như thế, từ khi con quen biết cô ấy. Cô ấy đối với Tiểu Bảo chỉ có yêu thương bảo vệ. Những thay đổi của Tiểu Bảo kể từ khi biết cô ấy chẳng lẽ ba mẹ không thấy sao? Nhưng mà, tư tưởng của những người lớn tuổi thường rất cố chấp, đặc biệt là khi nhắc đến chuyện năm đó, cho nên khi nghe xong những gì Lục Đình Tiêu nói, bọn họ chỉ hơi dao động trong chốc lát rồi lại khôi phục như cũ. Bây giờ cho dù Lục Đình Tiêu có nói gì đi chăng nữa thì bọn cũng chẳng nghe vào câu nào, nhất quyết không chịu để Lục Đình Tiêu đưa Tiểu Bảo đi.
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu càng lúc càng khó nhìn, mặc dù không đành lòng nhưng anh biết rất rõ, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn phải nói ra những câu có thể làm tổn thương ba mẹ mình. Điều đáng sợ nhất không phải là Tiểu Bảo bị người ngoài tổn thương mà là sự tổn thương đến từ chính những người thân, bị hủy hoại dưới cái danh nghĩa yêu thương.
May Lục Sùng Sơn nghe vậy thì cả người phát run lên.
Những lời này không khác gì một tảng đá khổng lồ đè lên tim của ông. Dù rằng từ trước đến nay ông vẫn đều xuất phát từ lập trường tất cả là vì tốt cho Tiểu Bảo nhưng từ khi Tiểu Bảo bị ông cưỡng chế giam lỏng trong nhà thì những gì thằng bé nhận được chỉ có tổn thương, thậm chí tối qua còn. Cả căn phòng chìm vào im lặng, tình cảnh nhất thời rơi vào thế giằng co. Lúc này, người cảm thấy xấu hổ nhất vẫn chính là Ninh Tịch. Cô biết có mình ở đây bọn họ sẽ có rất nhiều thứ ngại không dám nói ra, cho nên mặc dù rất không muốn rời xa Tiểu Bảo nhưng cô vẫn không thể không cân nhắc xem mình có nên đi khỏi đây trước không, để ba người trong gia đình bọn họ có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Chắc là do mọi người lớn tiếng quá, bánh bao nhỏ đang gối trên vai Lục Đỉnh Kiêu bỗng nhăn nhó, lông mi khẽ rung rung, chậm chậm mở mắt ra. Ninh Tịch đứng ngay sau lưng Lục Đỉnh Kiêu cho nên sau khi bánh bao nhỏ mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là cô. Cậu nhóc mới tỉnh nên díu díu đôi mắt ngông lung lại để nhìn rõ hơn, trông vô cùng đáng yêu. Sau khi nhìn thấy rõ Ninh Tịch, ánh mắt liền dính chặt vào cô không rời đi đâu nữa. Có thể là nghĩ mình nhìn nhầm nên nhóc đưa bàn tay mập mập mềm mềm lên dúi mắt, sau đó không hề do dự mà giang hai tay ra với Ninh Tịch. Ngay sau đó, trong bầu không khí tĩnh lặng vang lên một giọng nói mềm nhũn, có chút khàn khàn, ôm. Chương 505, âm thanh của tự nhiên. Trong bầu không khí căng thẳng tràn đầy mùi thuốc súng của căn phòng, giọng nói mềm nhũn, đáng yêu của đứa trẻ vang lên quả thật đối với tất cả mọi người không khác gì sấm nổ bên tai. Gương mặt tối tăm âm u của Lục Sùng Sơn trong thoáng chốc chỉ còn lại màu trắng bệnh, Nhan Như Y đang định mở miệng khuyên bảo cũng lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả một người luôn rất bình tĩnh trước mọi phong ba báo táp như Lục Đỉnh Tiêu giờ cũng sững ra, giọng nói vừa mới vang lên lúc nãy nếu như không phải vẫn còn vương lại hơi thở âm ấm bên tai thì anh còn tưởng đó là ảo giác. Cái giọng nói mà anh không nhớ rõ đã bao lâu chưa từng được nghe được rồi, so với trong ký ức vẫn như thế. Còn tưởng cả đời này sẽ không có cách nào nghe lại giọng nói đó nữa. Nhưng người kinh ngạc nhất chắc vẫn là Ninh Tịch, cô đứng đối diện Tiểu Bảo, không chỉ chính tai nghe thấy mà còn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện. Tiểu Bảo chẳng hề có cảm giác gì với sự kinh ngạc của mọi người, chỉ tập trung giữ tư thế giang hai tay ra đòi bế, thấy Ninh Tịch không để ý đến mình liền nếu máu như sắp khóc đến nơi. Ninh Tịch lúc này mới sực tỉnh vội vàng lóng ngóng bước lên ôm lấy Tiểu Bảo từ trong lòng của Lục Đỉnh Kiêu. Hành động của Ninh Tịch như thể một cái công tắc, những người khác cũng bừng tỉnh từ trong sự ngạc nhiên. Đỉnh Kiêu, Tiểu Bảo. Vừa nãy Tiểu Bảo. Vừa nãy có phải là... Có phải vừa nãy Tiểu Bảo vừa nói chuyện đúng không? Có phải Tiểu Bảo không? Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn liên tục truy hỏi, kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. Bác sĩ và người làm xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Vừa nãy mọi người có nghe thấy gì không? Tiểu thiếu gia vừa nói chuyện đó. Nghe thấy rồi, tiểu thiếu gia nói ôm đấy. Tôi còn tưởng tôi nghe nhầm cơ, đã 2 năm rồi tiểu thiếu gia chưa nói chuyện ấy. Thần kỳ quá đi mất. Rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Không biết. Đột nhiên mở miệng nói chuyện thôi. Tôi cũng ngẩn ra luôn. Sau khi Tiểu Bảo trở về với vòng tay của cô Tiểu Tịch, có vẻ như rất hài lòng nên ngay cả âm thanh huyên náo xung quanh cũng không ảnh hưởng đến nhóc được. Nhóc ngáp dài một cái rồi ngay sau đó gối đầu lên bờ vai thơm thơm của cô Tiểu Tịch, yên tâm ngủ tiếp. Cô Ninh Tịch, vừa nãy cô nhìn thấy rồi đúng không? Là Tiểu Bảo nói chuyện đúng không? Cô bảo Tiểu Bảo nói lại lần nữa được không? Nhan Như Ý dè dặt nhờ vả. Lục Sùng Sơn cũng hoàn toàn quên luôn ban nãy là ai phẫn nộ quát tháo, đứng bên cạnh liên tục phụ họa, đúng, đúng ba. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn, Ninh Tịch vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bảo, ngại ngùng ho khẽ một cái, nhưng mà Tiểu Bảo ngủ mất rồi. Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, lại ngủ rồi. Mà họ lại không nỡ đánh thức cháu nội bảo bối, vậy phải làm sao bây giờ? Thế nên ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Lục Đỉnh Kiêu. Lục Đỉnh Kiêu nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, dùng bàn tay ấm áp khẽ xoa mái đầu nho nhỏ của thằng bé, khẽ nói, đúng là Tiểu Bảo vừa rồi mới mở miệng nói chuyện, không cần sốt ruột, đợi sáng mai thằng bé tỉnh lại xem thế nào. Chương 506, bánh bao nhà tôi đáng yêu quá. Không sốt ruột. Bọn họ đã đợi 2 năm rồi. Vốn tưởng cả đời này đều không thể nhưng không ngờ Tiểu Bảo lại vừa mở miệng nói chuyện, sao họ có thể không nôn nóng được. Nhưng lúc này, ngoài việc chờ đợi ra cũng chẳng còn cách nào khác. Lao ra, vậy, có cần phải chuẩn bị xe nữa không? Hình Võ dè dặt hỏi. Vừa dứt lời đã bị Lục Sùng Sơn trừng mắt, chuẩn bị xe làm gì? Còn không mau đi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi. Nói rồi ông khẽ ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn về phía Ninh Tịch. Cô Ninh, cô ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé. Tuy ông chẳng muốn Ninh Tịch ở lại chút nào, nhưng ai bảo cháu nội bảo bối của ông lần đầu tiên mở miệng nói chuyện không phải là với ông bà nó, cũng không phải với bố nó hay bác sĩ mà lại là với cô gái này chứ. Phải đấy, ở lại ăn tối đi, không không, ở lại thêm vài ngày rồi hãy đi có được không? Cô xem giờ Tiểu Bảo cũng đâu thể rời xa cô được. Nhan Như Ý cũng mở miệng khuyên bảo. Đối diện với thái độ xoay chuyển bất thình lình của hai ông bà, Ninh Tịch vô thức nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu cau mày, lần này anh nhất định phải đưa Tiểu Bảo đi. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, làm gì có chuyện Lục Sùng Sơn không biết Lục Đình Kiêu đang nghĩ gì. Ông trầm giọng nói, nếu con muốn đón Tiểu Bảo đi ít nhất cũng phải đợi tới khi sức khỏe thằng bé hồi phục lại đã chứ, có như thế ba mẹ mới yên tâm để con đưa nó đi. Giờ con mà mang Tiểu Bảo đi mất chẳng phải là để chúng ta lo lắng chết sao? Những lời này, chẳng lẽ một người cố chấp như Lục Sùng Sơn lại chịu thỏa hiệp? Trong mắt Lục Đình Kiêu thoáng qua một tia kinh ngạc, anh lập tức quay ra nhìn Ninh Tịch, em về phòng trước đi, đợi Tiểu Bảo tỉnh dậy rồi nói sau. Tiểu Bảo vừa chịu mở miệng nói chuyện, nếu lúc này anh lại khăng khăng đưa Tiểu Bảo đi, e rằng Lục Sùng Sơn sẽ thật sự đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh mất. Dưới tình huống này, Ninh Tịch gật đầu bế bánh bao nhỏ về phòng. Ninh Tịch vừa đưa bánh bao nhỏ vào trong, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ở bên ngoài đã lại không kiềm chế được cảm xúc thêm chút nào nữa. Sùng Sơn! Sùng Sơn! Ông nghe thấy gì chưa? Nghe thấy chưa? Tiểu Bảo của chúng ta mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu Bảo thật sự đã nói chuyện rồi kìa. Tôi còn tưởng cho tới ngày tôi chết tôi cũng không nghe được thằng bé nói nữa chứ. Nhan Như Ý khóc như mưa. Nói linh tinh gì thế, Tiểu Bảo chẳng phải đã nói chuyện rồi đấy sao? Tôi đã bảo Lục gia chúng ta được tổ tông che chở, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ tốt lên mà. Thấy dáng vẻ kích động của cha mẹ, Lục Đình Kiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng anh vẫn không nỡ dội nước vào hai ông bà. Tiểu Bảo chẳng qua cũng chỉ nói có một chữ thôi sao, hơn nữa lại còn là nói trong vô thức, nhưng dù có như vậy, đây cũng đã là một bước đột phá to lớn rồi. Trong phòng, Ninh Tịch vui mừng hôn lên gương mặt mềm mại của Tiểu Bảo. Ôi! Bánh bao nhà mình nói chuyện rồi, nói chuyện rồi, nói chuyện rồi. Bánh bao nhà mình còn để mình bế, để mình ôm cơ ba. Giọng nói của bánh bao nhà mình ngoe quá, đáng yêu quá, tim sắp tan chảy hết cả rồi. Sao ngay đến giọng nói thôi cũng ngoe đến vậy chứ? Lúc này, tất cả mọi người trong Lục Trạch đều đang vô cùng sốt sáng đợi. Cũng may là Tiểu Bảo đã ngủ nguyên một ngày một đêm nên sau khi tỉnh dậy lại chỉ ngủ thêm một chút thôi liền nhanh chóng tỉnh lại. Ninh Tịch thấy bánh bao nhỏ mở mắt liền tỏ ra vui mừng, nhưng cô vẫn còn thấy hơi thấp thỏm như thể sợ cậu nhóc giật mình. Cô khẽ nói, bảo bối, con tỉnh rồi à? Bánh bao nhỏ chớp mắt nhìn Ninh Tịch, nhìn một lúc xong lại chớp, cuối cùng sau khi chắc chắn người trước mắt chính là cô Tiểu Tịch, cặp mắt to như trái nho đen lập tức sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Chương 507, trẻ con có mẹ đều là bà bối. Nhanh chóng cọ cọ vào trong lồng ngực Ninh Tịch không muốn rời, nhìn cô không dám chớp mắt, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ không thấy cô đâu nữa. Ninh Tịch thấy vậy càng đau lòng, cô hôn lên hai má của bánh bao nhỏ, là cô Tiểu Tịch thật đây, không phải mơ đâu, là ba con đưa cô Tiểu Tịch tới đây thăm con đấy. Bánh bao nhỏ được hôn liền đỏ mặt, tất cả nỗi bất an trong lòng đều tiêu tán. Bé con ngượng ngùng mím môi hôn lại Ninh Tịch một cái. Ninh Tịch che mặt, hạnh phúc đến nỗi cảm thấy có khi có nhận được giải Oscar chắc cũng chỉ đến mức này thôi là cùng. Nhìn vào cặp mắt biết nói của bánh bao nhỏ, Ninh Tịch lại muốn ở bên bánh bao nhỏ thêm một lúc nữa, nhưng cô biết lúc này ở ngoài vẫn còn rất nhiều người đang sốt ruột nên cô đành nói, bà bối, con đói chưa? Cô đưa con đi ăn chút gì nhé? Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Đợi chút. Để cô mặc quần áo cho con đã. Ninh Tịch bế bánh bao nhỏ đi tới trước tủ quần áo, bắt đầu lựa quần áo cho cậu bé. Con muốn mặc bộ nào? Bánh bao nhỏ nhìn vào trong tủ quần áo, chỉ tay chọn chiếc hủ tì hoạt hình mà Ninh Tịch đã mua cho bé lúc trước. Ôi, con nghĩ giống cô ghê. Sau khi giúp bánh bao nhỏ mặc đồ xong, Ninh Tịch lại bế bánh bao nhỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy được ánh mắt của tất cả mọi người đang hướng về phía mình. Đứa trẻ đêm qua còn nằm thoi thóp trên giường giờ lại mặc một bộ quần áo tươi sáng, được Ninh Tịch ôm trong lòng, con ngươi linh hoạt hơn không ít, như trở thành một người khác vậy. Đám người làm trong nhà không kìm lòng được đồng loạt nghĩ đến một câu nói, quả nhiên trẻ con có mẹ đều là bà bối. thấy cháu nội bảo bối đã tỉnh dậy, lại sáng sủa như vậy vành mắt nhan như ý đỏ lên, tiểu bảo dậy rồi. Mau, mau qua đây ăn cơm. Lâu thế không ăn uống gì chắc con đói lắm rồi đúng không? Lục Sùng Sơn cũng hô hoán, đừng đứng ngẩn ra đây nữa, ngồi xuống ăn cả đi. Trên bàn, Lục Sùng Sơn ngồi ghế chủ tọa, Lục Đình Kiêu ngồi phía bên tay trái ông. Lục Sùng Sơn vốn muốn để Tiểu Bảo ngồi xuống cạnh ông nhưng không được vì nhóc cứ ôm lấy cổ cô Tiểu Tịch mãi không chịu buông. Cuối cùng, Lục Đình Kiêu vẫn phải kéo ghế bên cạnh anh ra để Ninh Tịch ngồi xuống bên cạnh, đối diện với Nhan Như Ý và Tần Mục Phong. Trên mâm cơm, trừ Ninh Tịch đang chăm chú đút cho Tiểu Bảo ăn ra, những người khác ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình. Tất nhiên, chuyện mọi người quan tâm nhất chắc chắn là việc Tiểu Bảo rốt cuộc có phải thật sự muốn nói chuyện rồi không. Sau cùng, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý không nhẫn mại được nữa. Tiểu Bảo à, con có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Nhan Như Ý từ ái hỏi. Tiểu Bảo đang chăm chú ăn cháo do Ninh Tịch bón, không trả lời. Nhan Như Ý lại tiếp tục dò hỏi thân thiết, Tiểu Bảo, có phải cháo ăn không ngon đúng không? Con bị ốm nên không thể ăn món nhiều dầu mỡ được, sau bà sẽ lại làm đồ ăn ngon cho con ăn nhé. Thân thể con không được khỏe, ông xin nghỉ cho con rồi, mấy ngày này không cần phải đi học nữa. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn liên tục nói chuyện với Tiểu Bảo cả nửa ngày, nhưng đối với những vấn đề bên ngoài thế này, Tiểu Bảo có hơi chậm chạp, chỉ trả lời vô cùng hờ hững. Thậm chí còn có cảm giác cậu bé không hề nghe thấy vậy. Tình huống này, giống như lại trở về như lúc trước. Điều này khiến Nhan Như Ý lo lắng, bà còn chưa xác định được rốt cuộc có phải Tiểu Bảo đã thật sự nói chuyện hay chưa mà, sao giờ lại trở về như cũ thế này. Chương 508, dụ dỗ bánh bao nhỏ nói chuyện. Đình Kiêu, con xem Tiểu Bảo thế này là làm sao? Sao lại cứ trông ngơ ngác thế? Nhan Như Ý nóng ruột nóng gan kêu Lục Đình Kiêu. Vốn trong lòng mọi người rất mong được cùng Tiểu Bảo nói chuyện thế nhưng giờ đến ngay cả một chữ thằng bé cũng không nói, còn chẳng có phản ứng gì sao bà có thể không sốt sáng được. Lục Sùng Sơn ở bên cạnh nghe thấy vậy bực bội nói, ngơ ngác cái gì, Tiểu Bảo bệnh nặng mới khỏi, phản ứng hơi chậm cũng là bình thường thôi. Tuy nói là vậy nhưng hàng lông mày của Lục Sùng Sơn cũng không giấu nổi vẻ lo âu của ông, sợ Tiểu Bảo sốt lâu quá, lỡ nào có vấn đề gì thì sao. Tân Mục Phong cũng cau mày lại, có chút hơi lo lắng, trạng thái của Tiểu Bảo quả thật rất kỳ lạ. Lúc nãy Ninh Tịch đã ở trong phòng quan sát bánh bao nhỏ được một lúc rồi, biết thằng bé không có vấn đề gì, nhưng trước mặt Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý thân phận của cô đúng là khó xử, giờ chỉ cần nói sai một chữ thôi cũng có thể chuốc vạ vào thân ngay, thế nên từ đầu tới cuối cô luôn đóng vai kẻ vô hình, chuyên tâm bón cháo cho Tiểu Bảo. Tuy Lục Đình Kiêu không biết rõ tình huống ra sao nhưng anh cũng không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng cả. Anh liếc nhìn con trai đang ngoan ngoan ăn cháo trong lòng Ninh Tịch, sau đó lơ đãng nói một câu, Tiểu Bảo, trên tóc cô Tiểu Tịch của con có cái gì bẩn kìa. Tiểu Bảo đang vùi đầu vào ăn cháo nghe thấy vậy lập tức giật mình ngẩng đầu, nhìn lên tóc cô Tiểu Tịch, dùng bàn tay mũm mĩm của mình tìm kiếm một hồi. Tìm mãi không thấy, cậu nhóc có hơi nóng nảy nhìn về phía ba. Đôi mắt to tròn tràn đầy lo lắng, ở đâu ạ? Lục Đình Kiêu gấp một miếng cá cho Ninh Tịch, thản nhiên nói, ba nhìn nhầm. Tiểu Bảo, ba. Ninh Tịch, đại ma vương thật gian trá ba. Lục Sùng Sơn ảm, Nhan Như Ý, có ai lừa con mình như mày không hả? Tân Mục Phong, khu. Có điều nhờ hành động nhắc nhở của Lục Đình Kiêu mọi người liền hiểu, Tiểu Bảo dù có bệnh, thân thể có suy yếu nhưng đầu óc và phản xạ thì không có gì phải lo lắng. Bé vẫn rất linh hoạt. Chỉ là, bé chỉ có phản ứng với những chuyện mà bé để tâm thôi. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai không được tốt lắm. Quả nhiên, việc họ cưỡng chế Tiểu Bảo ở bên cạnh mình đồng thời không cho bé gặp Ninh Tịch khiến cho Tiểu Bảo nảy sinh tâm lý bài xích họ. Bầu không khí trên mâm cơm dần trở nên nặng nề. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Tần Mục Phong đành khẽ ho một tiếng, móc giấy bút ra viết một chữ. Sau đó đặt trước mặt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Bảo, con có biết chữ này đọc thế nào không? Chữ mà Tần Mục Phong viết trên giấy chính là chữ tịch. Tịch trong Ninh Tịch. Không ngờ Tần Mục Phong lại dùng cách này để dụ Tiểu Bảo nói chuyện, Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý lộ ra vài phần kính phục, đúng là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp có khác. Lục Đình Kiêu lướt mắt nhìn một cái, nghiêng đầu, không nói gì. Tiểu Bảo nhìn chữ trên giấy, tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Bảo. Dưới ánh mắt hồi hộp của mọi người, Tiểu Bảo nhìn Tần Mục Phong với ánh mắt khó hiểu, sau đó cầm bút lên, viết lên giấy, 111. Một chữ tịch của Ninh Tịch tiếng Trung đọc là si. Sau đó bé ném bút, ngẩng lên nhìn Ninh Tịch tỏ ý muốn cô bón tiếp. Phí Ninh Tịch im lặng cả một buổi tối, cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng. Bảo bối của cô xấu quá đi mất. Nhưng mà sao cô lại thấy đáng yêu quá vậy, làm thế nào bây giờ? Tần Mục Phong hận không thể đập đầu xuống đất, thông minh cả đời như anh không ngờ lại bị hủy hoại trong tay thằng nhóc này. Chương 509, con đưa Tiểu Bảo đi đi. Tần Mục Phong tuy bị bánh bao nhỏ chém cho một nhát hung ác như vậy, nhưng sắc mặt của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý cũng tốt hơn nhiều. Hai ông bà cũng không còn lo lắng về những chuyện kiểu như sợ Tiểu Bảo bị sốt cao quá nên đầu óc có vấn đề nữa. Tiểu Bảo của họ vẫn còn thông minh lắm. Thằng bé rõ ràng là đang cố tình chỉnh Tần Mục Phong mà. Thật sự càng ngày càng giống Lục Đình Kiêu hồi nhỏ, tuy không thích nói chuyện nhưng cũng xấu xa ghê lắm. Hai ông bà nhìn Tiểu Bảo tràn ngập yêu thương và tự hào, Tần Mục Phong chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh hộp máu. Được rồi, sự hy sinh của anh xem ra cũng coi là có cống hiến đi, chẳng phải như vậy càng tôn lên sự thông minh của Tiểu Tổ Tông sao. Cuối cùng, bữa cơm này xem như vẫn kết thúc một cách vui vẻ, nhưng chẳng nghi ngờ gì, tất cả mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, vì từ đầu tới cuối, bất luận mọi người có thử thăm dò thế nào Tiểu Bảo cũng không chịu nói một chữ. Sau bữa tối, Ninh Tịch biết mọi người nhất định có chuyện cần bàn bạc nên cô đưa Tiểu Bảo về phòng trước. Giờ thì tính sao? Tiểu Bảo của chúng ta vẫn không chịu nói chuyện. Nhan Như Ý than thở, sắc mặt Lục Sùng Sơn cũng trở nên ngưng trệ. Tần Mục Phong vì muốn lấy lại chút thể diện nên dùng từ ngữ chuyên môn của mình để giải thích. Thật ra chuyện này cũng rất dễ hiểu. Tiểu Bảo không muốn nói chuyện là vì trong lòng vẫn luôn có bóng ma. Tiềm thức của thằng bé luôn ở trong trạng thái tự bảo vệ và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nếu như để thằng bé hoàn toàn được thả lỏng và được ở trước mặt người có thể khiến nó hoàn toàn tin tưởng thì ắt sẽ tự mở miệng nói chuyện, thậm chí không cần phải dẫn dắt gì cả. Điểm này, thật ra hoàn toàn trùng khớp với hướng phán đoán của tôi lúc trước. Ý của cậu là, muốn để Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện, chúng ta vẫn phải dựa vào Lục Sùng Sơn khẽ ho một tiếng, nói chung không thể dùng cách xưng hô là cô gái kia được nữa, vẫn phải dựa vào Ninh Tịch à. Tần Mục Phong gật đầu. Có thể hiểu là như vậy, Ninh Tịch là nhân tố vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói, cô ấy chính là nhân tố quyết định. Thật ra những lời như vậy Tần Mục Phong đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tiếc là Lục Sùng Sơn quá cố chấp, không bao giờ chịu để vào thai. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Vì quá hy vọng, kết quả giờ lại thành ra thế này khiến cho Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhan Như Ý thở dài, tự an ủi bản thân, hồi trước cho Tiểu Bảo đi khám bao nhiêu là bác sĩ đều không có chiều hướng lạc quan, còn bảo tình trạng của thằng bé rất có khả năng cả đời này cũng không thể nói chuyện được, nhưng giờ ít nhất cũng biết được thằng bé vẫn có thể nói chuyện trở lại, như này là quá tốt rồi. Lục Sùng Sơn gật đầu, phải, đây là chuyện tốt. Nói xong, Lục Sùng Sơn nhìn về phía con trai, con đi theo ba. Trong phòng làm việc, Lục Sùng Sơn im lặng một hồi, như thể phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Một lúc lâu sau, ông mới nói, con đưa Tiểu Bảo đi đi. Lục Đình Kiêu hoàn toàn không thấy ngạc nhiên với quyết định này của ông, nhưng ba anh có thể tự mình thay đổi ý kiến thì đúng là tốt hơn nhiều so với kết quả trong dự liệu của anh. Cả chuyện Tiểu Bảo mở miệng nói chuyện, anh cũng hoàn toàn không ngờ tới. Thời gian Tiểu Bảo ở chỗ của ba mẹ, đúng là chúng ta đã không thật sự chăm sóc tốt được cho nó. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng giờ ba giao Tiểu Bảo cho con, cũng không có nghĩa là ba hoàn toàn yên tâm ở con. Nếu thằng bé ở chỗ con xảy ra vấn đề gì, ba sẽ lập tức đón nó về, đến lúc đó con cũng không được có ý kiến gì hết, chuyện này con có đồng ý không? Lục Sùng Sơn tỏ ra nghiêm túc nói. Lục Đình Kiêu gật đầu, vâng. Lục Sùng Sơn nghiêng mặt, bực mình khua tay như thể sợ mình sẽ phải hối hận, đi đi. Chương 510. Thật tốt quá. Ba ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch rồi. Trong phòng ngủ của Tiểu Bảo, Ninh Tịch ôm Tiểu Bảo trong lòng nhưng trong đầu lại bắt đầu ấp ủ kế hoạch đánh cắp bánh bao của mình. Tuy tạm thời có thể kéo dài được chút thời gian, nhưng sớm muộn gì cô và Tiểu Bảo cũng phải xa nhau. Hù hù hù, cứ đưa bánh bao nhỏ đi phiêu dạt khắp nơi cho rồi. Đang nghĩ lung tung thì bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp. Đang nghĩ gì thế? Trộm bánh bao. Ninh Tịch buột miệng nói ra.
Hưởng người đàn ông khẽ cười.
Lúc này Ninh Tịch mới phát hiện ra người vừa tới nói chuyện là Đại Ma Vương, cô giật mình ngẩng lên, ba.
Xong đời.
Lỡ nói ra lời đại nghịch bất đạo mất rồi.
Cùng nhau không?
Lục Đình Tiêu bỗng hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì.
Ninh Tịch ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của anh hai má cô liền nóng bừng lên.
Không ngờ Đại Ma Vương lại hỏi cô có muốn cùng trộm bánh bao với nhau không?
Thế này thì cửa sau hơi to quá rồi thì phải.
Khu, thật ra thì cô cũng muốn lắm.
Lục Đình Tiêu cũng không trêu cô nữa, mở miệng nói, đi thôi.
Đi.
Sắc mặt Ninh Tịch trong phút chốc sầm xuống.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi.
Bánh bao nhỏ phát giác được chuyện gì đó, cậu nhóc khăng khăng ôm chặt lấy Ninh Tịch không buông, cảnh giác nhìn ba mình.
Dưới ánh mắt hai toán của một lớn một nhỏ, ánh mắt Lục Đình Tiêu trở nên dịu dàng như nước, cùng nhau đi.
Mãi đến khi ngồi lên xe rồi, Ninh Tịch vẫn không dám tin, không ngờ cô thật sự ôm bánh bao nhỏ rời khỏi Lục Trạch.
Cứ như là đang nằm mơ vậy.
Hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Xem ra Lục Đình Tiêu cuối cùng cũng đàm phán thành công với cha mẹ rồi.
Ninh Tịch thở phào một hơi, sau này bánh bao nhỏ lại về sống tại Bạch Kim Đế Cung, như thế cô tới thăm cũng tiện hơn biết bao nhiêu.
Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn khiến cô kinh ngạc hơn cả tưởng tượng.
Lục Đình Tiêu trực tiếp bảo Trình Phong lái xe tới chung cư của cô, sau đó mở cửa xe để cô và bánh bao nhỏ xuống xe.
Đây là Ninh Tịch mở mịt.
Lục Đình Tiêu nhìn cô gái đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn thằng con vẫn cứ ôm Ninh Tịch khư khư phòng bị, khẽ nói, không cần trộm, tôi có thể tặng cho em.
Ninh Tịch, hả?
Lần này Ninh Tịch ngớ thật luôn.
Ý của Đại Ma Vương là gì?
Anh ấy, anh ấy, anh ấy.
Anh ấy tặng bánh bao nhỏ luôn cho cô sao?
Nhưng đây là con trai anh đấy, sao nói tặng là tặng được?
Có phải con ruột anh không vậy?
Tuy, đây là ước mơ tha thiết của cô.
Bánh bao nhỏ thấy mình sắp được ba tặng đi, trên mặt không hề tỏ ra bi thương khi bị ba ruột vứt bỏ, ngược lại trong đôi mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ phải gọi là vô cùng vui mừng.
Thật tốt quá!
Ba ba tặng mình cho cô tiểu tịch rồi ba.
Thấy vẻ mặt vui mừng không hề che giấu của con trai, không hề có chút quyến luyến hay bịn dịn gì khi sắp phải rời xa người ba là anh, Lục Đình Kiêu cảm thấy có chút dở khóc dở cười.
Khu khu.
Bột đại nhân, anh.
Vừa xong anh nói đùa có đúng không?
Ninh Tịch cười gượng hỏi.
Lục Đình Kiêu bê con trai lên, đi thẳng vào tòa chung cư, dùng hành động để chứng minh anh thật sự nghiêm túc.
Tới cửa, Lục Đình Kiêu nhắc nhở Ninh Tịch vẫn đang ngẩn ngơ, mở cửa.
Ninh Tịch vội lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vào nhà rồi, Lục Đình Tiêu đặt Tiểu Bảo xuống rồi nói, gần đây hình như em cũng không có việc gì, vậy cứ để Tiểu Bảo ở chỗ em một thời gian, nếu có chuyện gì gấp thì gọi điện cho tôi sẽ bảo chú viên tới trông Tiểu Bảo.
Chương 511, có thể ở lại sao?
Chỉ một câu của Lục Đình Tiêu đã loại bỏ hết tất cả nỗi băn khoăn của Ninh Tịch.
Ôi ma ơi!
Đại Ma Vương thật là
quá chi kỷ!
Quá dịu dàng.
Thật muốn lấy thân báo đáp.
Bánh bao nhỏ ngây thơ cho rằng ba ba thật sự đem mình cho cô tiểu tịch, nên vừa rồi nghe rằng chỉ ở lại một thời gian thì có chút mất hứng, vẻ mặt như vừa bị lừa dối.
Đã bảo là đem con tặng cô rồi mà.
Ba ba là đồ lừa đảo.
Lông mày Lục Đình Tiêu khẽ nhếch, cho con trai một cái ám chỉ, cơ hội đã cho rồi có thể ở lại cạnh cô tiểu tịch cả đời hay không thì phải xem biểu hiện của con.
Bánh bao nhỏ mím môi, vẻ mặt trịnh trọng, nhóc nhất định làm được.
Nhóc đâu thể vô dụng như ba ba, số mệnh là phải nắm trong tay mình.
Nhìn cậu con trai hừng hực ý chí chiến đấu, Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu một cái, không hề có cảm giác tội lỗi vì đang lợi dụng con trai.
Tốt lắm, lá bài chủ chốt này cuối cùng cũng thuận lợi đưa tới cạnh vợ rồi.
Ninh Tịch hiện giờ còn đang sung sướng vì có thể ở cùng một chỗ với bánh bao nhỏ thôi. Nào biết mình đã rơi vào bẫy của Đại Ma Vương.
Muộn lắm rồi, tôi đi trước, hai người nghỉ ngơi sớm đi.
Lục Đình Kiêu liếc đồng hồ đeo tay, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi về thôi.
Ninh Tịch vừa nghe thì sắc mặt hơi trầm xuống một chút.
Lục Đình Kiêu cúi người dặn dò con trai, Tiểu Bảo, ba đi đây, con phải nghe lời cô Tiểu Tịch đấy.
Thấy Lục Đình Kiêu chào tạm biệt bánh bao nhỏ, Ninh Tịch vội vàng gọi anh lại,
khoan đã.
Còn việc gì sao?
Lục Đình Kiêu dừng bước hỏi.
À,
có.
Cái đó Ninh Tịch gãi đầu, có chút khó xử mở miệng, Lục Đình Kiêu. Tối nay, anh có thể ở lại không? Sắc mặt bình tĩnh của Lục Đình Kiêu trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng cũng dấy lên ánh lửa, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng. Nếu không phải Tiểu Bảo cũng ở đây thì câu vừa rồi của Ninh Tịch có thể coi như một lời mời mờ ám. Mặc dù biết cô không có ý đó, nhưng dục hỏa của anh vẫn bị đốt lên. Ninh Tịch tất nhiên cũng nhận ra câu vừa rồi có chút không ổn nên vội vàng giải thích, bánh bao nhỏ vừa mới khỏi bệnh, mặc dù bác sĩ đã nói không sao nhưng cũng không phải không có khả năng tái phát, tôi lo nhớ đâu. Dẫu sao chuyện có liên quan đến bánh bao nhỏ cô chẳng dám lơ là chút nào, cộng thêm việc lần đầu tiên một mình chăm sóc trẻ nhỏ thì trong lòng có chút luống cuống. Lục Đình Kiêu hiểu nỗi lo lắng của Ninh Tịch, thấy ánh mắt rửa dẫm của cô thì ngọn lửa trong nháy mắt liền hóa thành nhiệt độ ấm áp, được. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an trong lòng tan thành mây khói, vậy tôi đi dọn giường, phòng cho khách chưa có ai ở bao giờ, tất cả đồ đều mới anh có thể ngủ ở đó luôn. Chẳng qua là đồ để thay. Lục Đình Kiêu, tôi sẽ cho người đưa tới. À, vậy là được. Ba cứ thế ở lại đây, thế giới hai người trong tưởng tượng bị đánh vỡ, bánh bao nhỏ tỏ vẻ tâm hồn bé nhỏ của nhóc lại một lần nữa bị tổn thương. Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu con trai, khoe miệng khẽ nhếch lên sau đó nghiêm túc nhắc nhở, đừng quên chúng ta là đồng minh. Đã gọi là đồng minh thì không chỉ là phải hợp tác với nhau mà còn phải cùng nhau chia sẻ lợi ích. Cho nên cưng không thể độc chiếm nha. Bánh bao nhỏ nghe vậy thì giận dỗi, hết lần này đến lần khác lại không có cách nào phản bác lại liền lạch bạch chạy vào phòng cho khách, tìm cô tiểu tịch cầu an ủi. Ba lại bắt nạt con. Chương 512, không kìm lòng được mà đến gần. Thu xếp ổn thỏa cho bánh bao lớn xong, Ninh Tịch bắt đầu dô bánh bao nhỏ đi ngủ. Bánh bao nhỏ tỏ ý muốn nghe cô tiểu tịch hát. Kết quả Ninh Tịch hát xong mấy bài bình thường bánh bao nhỏ rất thích, nhưng hôm nay nhóc nghe xong vẫn tỉnh táo nhìn cô chằm chằm, chả có chút nào buồn ngủ. Bảo bối không buồn ngủ sao? Vậy để cô kể chuyện cho con nhé. Ninh Tịch hỏi dò. Bánh bao nhỏ lắc đầu thật mạnh. Ninh Tịch sơ cằm, vẫn muốn cô hát sao? Bánh bao nhỏ gật đầu. Con không thích mấy bài kia. Bánh bao nhỏ gật đầu. Ninh Tịch dường như hiểu ra một chút, vậy cô đổi bài khác nhé. Bánh bao nhỏ tiếp tục gật đầu, ánh mắt vừa có sự mong đợi lại vừa có chút sợ hãi sẽ lại thất vọng lần nữa nhìn cô. Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó hát, à ơi, bảo bối thân yêu của mẹ, hai tay mẹ, nhẹ nhàng quạt mát cho con. Vừa cất lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ lập tức sáng bừng lên, cọ cọ Ninh Tịch một cái rồi dính vào ngực cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ninh Tịch bật cười sờ đầu bánh bao nhỏ một cái, hóa ra là muốn nghe hát du à. Lúc trước hát bài này cho bánh bao nhỏ, nhóc đã sốt đến mơ hồ nhưng chắc là trong tiềm thức nghe được cho nên lúc này lại muốn nghe tiếp, nhưng lúc đó sốt mơ mơ màng màng nên không nghe rõ Ninh Tịch hát là bài nào. Trong tiếng ca dịu dàng, bánh bao nhỏ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Ninh Tịch không yên tâm, thử sờ trán của bánh bao nhỏ, chắc chắn nhóc không sốt nữa thì mới yên lòng. Hôn nhẹ lên trán của bánh bao nhỏ một cái, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi xem bánh bao lớn. Gõ gõ cửa, bên trong không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ lại ngủ sớm như thế? Cái này không phù hợp phong cách làm việc của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch hoài nghi đẩy cửa ra, phát hiện đèn chưa tắt, máy tính sách tay vẫn đang mở, còn Lục Đình Kiêu đang dựa vào đầu giường ngủ gật. Ninh Tịch nhìn vành mắt đen thui của anh thì không khỏi cau mày. Lúc trước Lục Đình Kiêu nói công ty không có việc gấp gì, xem ra là nói dối rồi. Lục Cảnh Lễ chạy đi chơi lâu như thế thì đương nhiên lượng công việc của Lục Đình Kiêu cũng tăng lên gấp bội, không những thế. Hơn nửa đêm hôm qua còn chạy ra sân bay đón cô, sau đó Tiểu Bảo bị sốt, cô còn có thể ngủ cùng Tiểu Bảo một lúc nhưng anh thì nguyên một ngày một đêm không ngủ. Ninh Tịch thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi tới chỉnh lại gối rồi cởi áo khoác trên người anh ra rồi đặt anh nằm xuống. Giúp Lục Đình Kiêu đắp chăn, đóng laptop, tắt đèn xong Ninh Tịch chuẩn bị rời đi. Nhưng cô lại đứng yên không động đậy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ lắng lặng nhìn gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ. Rõ ràng là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng từ chối bất cứ ai tiếp cận, chẳng biết tại sao nhưng nhìn một chút thì Ninh Tịch như bị cuốn vào một vòng xoáy của lực hấp dẫn, hoàn toàn không có cách nào rời mắt đi, thậm chí còn không kiềm chế được muốn đến gần. Lúc nghĩ như vậy Ninh Tịch đã không khống chế được bản thân mà bám vào mép giường, nghiêng người qua. Lúc hoàn hồn lại thì những lọn tóc đen như mực đã chạm vào bờ vai anh, đôi môi cô cách đôi môi anh chỉ trong gang tấc. Suýt nữa đã hôn anh rồi, Ninh Tịch hoàn hồn lại rồi vội vàng chạy đi như thể có thú dữ đuổi sau ngông. Ninh Tịch cũng không biết rằng, ngay sau lúc cô rời đi thì người đàn ông đang ngủ trên giường đột ngột mở mắt ra, trong đôi mắt sâu hun hút là một mảng thanh minh, chẳng có chút nào là buồn ngủ. Chương 513, không thể tự kiềm chế. Vừa rồi lúc anh dựa vào giường chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi. Lúc Ninh Tịch gõ cửa thì anh đang thiu thiu ngủ, quả thật là không nghe được, nhưng lúc Ninh Tịch đẩy cửa vào thì anh đã tỉnh rồi, có điều không biết vì cái gì mà không mở mắt ra ngay lập tức. Sau đó thì thấy Ninh Tịch cẩn thận cởi đồ cho anh rồi đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh. Tuy biết rõ cô chỉ coi anh như ông chủ mà quan tâm chăm sóc, nhưng mà cảm giác đó vẫn khiến cho dòng máu lạnh như băng đang chạy trong người anh như được rót thêm vào một dòng nước ấm, ngay cả mệt mỏi cũng bay sạch. Lạ là, ngay cái lúc anh cho rằng cô chuẩn bị ra ngoài thì anh cảm nhận được bước chân của cô có xê dịch một chút nhưng rồi lại đột nhiên im bặt không một chút thanh âm. Cô không đi cũng không động đây, thậm chí anh có thể cảm nhận tầm mắt cô đang rơi vào trên người mình. Cô đang làm cái gì? Đang nhìn cái gì? Đáng tiếc lúc này anh lại không thể mở mắt ra, chỉ có thể tỏ vẻ đang ngủ say không biết một cái gì, nằm im không nhúc nhích trên giường, tập trung cảm thận từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh. Cô đứng ở mép giường yên lặng một hồi lâu, bị tầm mắt chăm chú như thế quan sát khiến cơ thể anh cũng sắp nổi lên phản ứng lại thì rốt cuộc cũng nghe được một loạt những âm thanh rất nhỏ, là tiếng quần áo ma sát vào nhau. Hình như Ninh Tịch đang đến gần anh. Ngay lúc đang hoài nghi anh lại cảm nhận được có cái gì đó hơi ngứa nhẹ nhàng rơi vào vai mình, tiếp đó là hơi thở ngọt ngào vô cùng quen thuộc của cô. Trong đầu anh lóe lên, cuối cùng cũng biết cái thứ ngứa ngứa kia là gì, đó là tóc của cô, mà giờ phút này cô cách anh rất gần. Trái tim của Lục Đình Kiêu cũng suýt nữa ngừng đập, máu toàn thân dường như chảy ngược, một dòng điện chạy vọt qua sống lưng, nổ tung ở trung tâm thần kinh rồi hóa thành một trận nhiệt lưu chạy thẳng xuống phía dưới. Cô đang làm cái gì? Lục Đình Tiêu cứng ngắc nằm ở đó không dám thở mạnh. Cô càng ngày càng tiến sát lại gần. Khi anh cho rằng đôi môi mềm mại, niềm hạnh phúc mà anh mong đợi đã lâu phải hạ xuống thì hơi thở của cô đột nhiên rời xa, sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi. Lục Đình Tiêu mở mắt ra, suýt chút nữa cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà không phải, đó không phải là mộng mà là sự thật. Hành động vừa rồi của Ninh Tịch rất kỳ quái, khiến anh rất khó hiểu. Dù sao ban nãy cũng nhắm mắt, không cách nào chắc chắn rốt cuộc cô đang làm cái gì, chẳng qua là anh dùng trực giác mà đoán là cô muốn hôn anh mà thôi, nhưng sau cùng lại đổi ý. Hay tất cả mọi thứ đều là chỉ là do anh tự mình đa tình. Không chừng là trên tóc anh vướng cái gì đó, cô xích lại gần để giúp anh lấy xuống thôi. A Lục Đình Kiêu đỡ chán, liếc cái gì đó đang dựng đứng thì cười khổ một tiếng. Cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi. Làm sao có thể chứ? Làm sao cô lại muốn hôn anh được đây? Loại chuyện thế này rõ ràng chỉ có anh mới làm. Mà anh lại chỉ vì một nụ hôn hư ảo không tồn tại mà thân thể lại hưng phấn đến nỗi có phản ứng. Lục Đình Kiêu vội vàng đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh như băng cũng không cách nào giúp cơ thể hạ nhiệt độ xuống, ngọn lửa trong cơ thể càng ngày càng cháy mạnh. Tiểu Tịch rốt cuộc anh không còn nhịn được nữa. Đưa bàn tay chạm vào gốc rễ của sự sống, chậm rãi cử động. Ảo tưởng vừa rồi cô thật sự nhào đến hôn một cái, ảo tưởng cùng cô ân ái một lần. Chương 514, ý củ cải rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ phòng cho khách chạy ra, Ninh Tịch trốn thẳng lên sân thượng. Bị gió lạnh thổi một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hu 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 hu, tổn thọ quá. Đúng là sắc đẹp hại người mà. Thế mà vừa nãy cô dám nhân lúc đại ma vương ngủ mà len lén sàm sỡ con người ta. Đúng là mất trí rồi. May mà một khắc cuối cùng cũng tỉnh lại, dừng ngay cái hành động tội ác kia lại. Quả nhiên, để một cây cải xanh bụ bấm mập mạp mê người như thế trước mặt mà không thể gặm chỉ có thể nhìn đúng là quá nguy hiểm, cũng quá tự ngược. Ninh Tịch đang nằm trên sân thượng tự sám hối thì di động trong túi bông reo lên. Có một tin nhắn mới nhất từ An Nhi. Mắt Ninh Tịch loe sáng, lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở tin nhắn kia ra. An Nhi, anh Tịch có đó không? Ninh Tịch trả lời, có, sao thế? An Nhi, mấy ngày nay tâm trạng của đại ca vô cùng vô cùng vô cùng tồi tệ. Ninh Tịch nhăn mày, xảy ra chuyện gì hả? Rốt cuộc là tệ đến mức nào mà khiến An Nhi phải xài tận 3 lần vô cùng?
An Nhi, em thấy thì nhất định là đại ca lại cãi nhau với anh.
Ninh Tịch còn tưởng có tin tức gì quan trọng, đọc cái tin này xong thì khoe miệng giật giật. Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh với tên đó còn chẳng liên lạc gì với nhau thì sao mà cãi nhau được?
Gửi tin này đi xong, Ninh Tịch đột nhiên cảm thấy sai sai.
Ơ đệ, không đúng, hình như lúc trước có mắng tên này một trận thì phải.
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này?
Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy có khả năng.
An Nhi, Tịch, anh đừng lừa em cũng biết đó, là vì chuyện ở Phì Lạ Đợ Phì À mà tức giận đúng không?
Đại ca không phải cố ý muốn tổn thương anh đâu, anh ấy biết chuyện xong cũng tức lắm.
Cái này hoàn toàn không phải do đại ca hạ lệnh mà là mấy tên thuộc hạ tự ý hành động thôi.
Đại ca cũng vì thế mà nổi giận lôi đình, khiến bọn họ trả giá đắt rồi.
Ninh Tịch đọc tin này xong thì có chút giật mình, hóa ra là như vậy.
Khó trách tại sao cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, đây hoàn toàn không phải tác phong làm việc của tên kia, chẳng qua là lúc đó đang sôi máu nên cũng không nghĩ nhiều.
Chưa kể con hàng kia tính cách mưa nắng thất thường, trở mặt còn nhanh hơn con gái đến kỳ cho nên ai mà biết một hôm đẹp trời nào đó tên đó lại đổi tính chứ.
Đúng là mọi chuyện đều không thể dùng lẽ thường suy đoán.
Có điều đây cũng không phải điểm chính, mà mấu chốt là sau lần đó cô mơ hồ phát hiện ra một chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Tên kia với Lục Đình Kiêu sợ rằng còn có chút liên hệ không rõ ràng, mỗi lần tên đó nhắc tới Lục Đình Kiêu đều có thái độ thật là kỳ diệu ba.
Tựa như có mối thù giết cha vậy.
Cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt cho nên cô mới chịu mạo hiểm mà trở về SCT bẹt nạt một chuyến, tìm Tam sư tỷ Phong Tiêu Tiêu kiểm chứng giúp chuyện này.
Được rồi, anh biết rồi.
Có chuyện gì khác nữa không?
Ninh Tịch trả lời.
An Nhi, khác à?
Chẳng phải anh để em đi.
Nam vùng sao?
Em để ý thấy thì gần đây có người luôn gây phiền toái cho đại ca, nên dạo này anh ấy vẫn luôn ở trên biển không có gì khác thường cả. Chỉ có điều em vừa biết được một tin khiến em có chút lo lắng.
Ninh Tịch lập tức căng thẳng thần kinh, tin gì?
An Nhi, em mới biết đại ca giao cho anh Dạ một nhiệm vụ.
Ninh Tịch, cấp gì?
An Nhi, cấp S.
Ninh Tịch nhìn hai chữ cấp S trên di động mà sắc mặt trắng bệnh.
Để đọc chuyện.
Quả nhiên nếu không phải nhiệm vụ cấp S thì An Nhi cũng không khẩn trương đến độ mạo hiểm thông báo cho cô.
Chết tiệt.
Rốt cuộc tên kia ra cái nhiệm vụ gì?
Không những cấp S mà còn phải do đích thân Đường Dạ ra tay.
Có liên quan đến Lục Đình Kiêu sao?
Chương 515, tôi có nên cầu hôn hay không?
Cùng lúc đó tại sòng bạc lớn nhất Las Vegas, bên trong một căn phòng xa hoa nào đó, đối diện mặt bàn chất đống sổ sách, một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng trông vô cùng nho nhã lịch sự đang ngồi trên bộ ghế xạ lòn bằng da. Dưới chân anh ta là một vũng máu và một tên đầu trọc đang ôm trô đáng lẽ ra là cánh tay phải co quắp ở đó. Những kẻ khác trong căn phòng thì lo sợ nơm nớp, mồ hôi túa ra như mưa.
Đột nhiên chiếc laptop đặt trên bàn phát sáng, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện một chữ S đỏ như máu và vang lên một tiếng còi báo động bén nhọn.
Khi nhìn thấy ký hiệu này, tất cả những người có mặt trong căn phòng này đều trở nên hoảng sợ.
Nhiệm vụ cấp S3.
Cấp trên có chuyện gì hệ trọng sao?
Ngay cả vẻ mặt Đường Dạ cũng trở nên ngưng trọng, anh giơ tay lên ý bảo mọi người rời đi.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Dạ.
Đường Dạ nhấn một phím trên bàn phím, một giây sau trên màn hình lóe lên một hình ảnh bầu trời đầy sao, trên bong thuyền có thể loáng thoáng thấy một bóng người mờ ảo cùng tiếng sóng vỗ.
Vẻ mặt Đường Dạ ngưng trọng lạ thường nhìn về phía màn hình máy tính hỏi, Satan, đã xảy ra chuyện gì?
Trong tổ chức, các nhiệm vụ được chia theo mức độ mà phân thành 4 cấp A bờ cờ giờ, nhiệm vụ có độ khó trên cả cấp A được gọi là cấp S. Lần nhận nhiệm vụ cấp S 3 năm trước thiếu chút nữa thì toàn quân của họ bị diệt, cho nên không thể trách tại sao Đường Dạ lại khẩn trương như vậy.
Trên màn hình, bóng người kia đang nằm ngửa trên bong tàu nhìn bầu trời đầy sao, mãi một lúc lâu sau, dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của Đường Dạ mới sâu kín mở miệng, Dạ. Có phải là ta không biết theo đuổi con gái thật không?
Đốt.
Đường Dạ.
Đợi hơn nửa ngày, cũng chuẩn bị tâm lý cho tin tức gì đó kinh thiên động địa lắm cơ. Ai ngờ kết quả lại là một câu nói không đầu không đuôi thế này. Trên mặt Đường Dạ lập tức xuất hiện vết nước. Ngài tìm tôi chỉ để hỏi cái này.
Tất nhiên là không.
Người đàn ông kia tỏ vẻ sao có thể.
chả lẽ xạ tản ta lại ngu đến thế sao rồi nhắc nhở. Dạ, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mặc dù đã sớm tập thành thói quen người này không bao giờ dựa theo lẽ thường mà làm việc, nhưng Đường Dạ vẫn có chút không đỡ nổi, hít sâu một hơi mới đè xuống cảm giác bất lực trong lòng lại, nhẫn mại trả lời, đúng vậy. A, quả nhiên, chỉ có cậu mới dám nói thật với ta. Người đàn ông thở dài, sau đó mở miệng nói, cậu nói xem, ta có nên cầu hôn cô ấy không? Cái gì? Dưới chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt Đường Dạ gần như không thể tin nổi. Cầu hôn? Người này, có nhất thiết phải thần kinh như thế không? Ừ, ta đúng là một thiên tài. Không đợi Đường Dạ trả lời, tên đàn ông đã bắt đầu tự biên tự diễn. Đường Dạ nhéo mi tâm một cái, hết nhịn nổi nói, Satan, tôi nhất định phải nhắc ngài một câu, dạo này tình hình bên ngoài đang rất phức tạp, ít nhất trong một tháng ngài không thể rời đi vùng biển này. Tất nhiên ta biết, cho nên cậu đi giúp ta đi. Người đàn ông tỏ vẻ đương nhiên, cảm giác rất chi là gợi đòn. Đường Dạ, vẻ bình tĩnh trên mặt Đường Dạ rốt cuộc cũng tan nát, anh nghiến răng gần từng chữ một, cho nên, cái mà ngài gọi là nhiệm vụ cấp S, chính là để tôi giúp ngài cầu hôn tiểu sư muội. 3. Lời tác giả, IS củ cải vân củ cải xà tàn. Đường Dạ là anh em kiêm trợ lý của IS, cũng là đại sư huynh của Ninh Tịch. Chương 516, ôm một cái đã. Không sai nha. Người đàn ông khẳng định. Đường Dạ lại nhéo mi tâm một cái nữa, hít sâu một hơi tựa như đang áp chế lửa giận. Một lúc lâu sau anh mới lạnh mặt, không chút lưu tình nói, thật xin lỗi. Nhiệm vụ này tôi từ chối không tiếp nhận. Người trong màn hình bị từ chối cũng không giận tí nào, tỏ vẻ tốt tính nói, ồ, vậy ta chẳng còn cách nào khác hơn là tự đi thôi. Tuyệt đối không được. Đường Dạ cố nén ham muốn làm phản, đem tên nào đó giết 100 lần lại rồi mới thỏa hiệp, được rồi, tôi đi. Trên bong tàu, người đàn ông kia xoay người, ngón tay thon dài hất hất mấy lọn tóc rơi xuống trán lộ ra một nụ cười vô cùng tối nát, chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại đâu đó. Đường Dạ, hay là ngài giết tôi luôn đi ba. Anh tình nguyện đi nhận nhiệm vụ cấp S chân chính. Ha 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 ha, chọc Đường Dạ giận điên lên khiến người nào đó có cảm giác rất thành tựu, sung sướng cười ha hả một lúc lâu, cười xong mới nheo mắt lại âm trầm mở miệng, nếu thành công thì đem cô ấy về, còn nếu thất bại thì chuyển cho cô ấy một câu. Đường Dạ, hừ. Rốt cuộc tên này lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy có khả năng thành công chứ? Hắn ta không phải là không biết theo đuổi con gái, mà là không hiểu gì về chuyện nam nữ hết. Nhưng Đường Dạ biết, chỉ cần là chuyện hắn ta đã quyết định thì tuyệt đối không thay đổi. Nếu không được như ý thì hắn ta thực sự sẽ chạy ra ngoài quậy tung trời lẫn đất. Đến lúc đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Trên ban công, Ninh Tịch nghĩ lung tung một hồi rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Làm sao mà mọi chuyện lại đều hướng vào Lục Đình Kiêu được chứ? Đây là nhiệm vụ cấp S đó nha, nhất định là chuyện quan trọng trong nội bộ tổ chức thôi. Ninh Tịch nằm lăn trên giường, vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì mắt phải nháy liên tục. Nháy mắt phải. Có tai họa sắp tập đến. Vừa mới nghĩ vậy thì mắt trái lại nháy. Mắt trái nháy. Có tài đến. Hai con mắt đều nháy là cái thể loại gì đây? Rốt cuộc là có tai hay có tài? Sáng hôm sau, Ninh Tịch cố ý dậy sớm, tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Bữa sáng rất đơn giản gồm cháo hải sản, trứng rán hình trái tim phối hợp với một ít đồ muối ăn kèm, nhìn vô cùng hấp dẫn. Đang bày bàn ăn thì bắp chân đột nhiên có cảm giác bị một cái gì đó mềm mềm ấm ấm ôm lấy, túi đầu nhìn xuống, quả nhiên là bánh bao nhỏ mới tỉnh dậy. Bảo bối dậy rồi à, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Đồ dùng cá nhân với quần áo đã được quản gia mang đến từ tối qua, hoàn toàn không cần cô bận tâm. Bánh bao nhỏ lắc đầu, ngước cái đầu nho nhỏ lên rồi giơ hai cái tay ngắn ngắn, tỏ ý phải ôm một cái đã. Ninh Tịch tất nhiên sẽ không từ chối, cười toe toét thỏa mãn yêu cầu nhỏ này. Đang ôm bánh bao nhỏ cọ cọ, sau lưng truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì hóa ra Lục Đình Kiêu đã tỉnh. Đây không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng Lục Đình Kiêu vừa tỉnh ngủ. Nhưng hôm nay, có cảm giác bất đồng chỗ nào đó. Hình như là ánh mắt không giống nhau lắm. Lúc trước ánh mắt Lục Đình Kiêu nhìn cô đều là dịu dàng như nước, ấm áp như gió xuân, hoặc nói là ánh mắt giống như động vật ăn cỏ, mà lúc này lại khác hoàn toàn trước kia, cảm giác như phong ấn của Đại Ma Vương đang từ từ bị giải trừ. Ninh Tịch dẫu sao tối qua cũng làm chuyện trái lương tâm nên có chút chột dạ cũng chẳng dám nhìn lâu. cô ho nhẹ một tiếng nói, bột đại nhân, anh dậy rồi à, đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn sáng rồi.
Lục Đình Kiêu thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng nói, ừ.
Chương 517, Liên minh cha và con. Trước khi ăn cơm, Ninh Tịch đo nhiệt độ cho bánh bao nhỏ, thấy nhiệt độ ở mức bình thường mới hoàn toàn yên tâm. Chuyện bánh bao nhỏ chỉ mở miệng nói một câu rồi không nói nữa thì cô cũng chẳng vội. Đối với cô mà nói thì sức khỏe của bánh bao nhỏ mới là quan trọng nhất, mặc dù cô rất hy vọng bánh bao nhỏ có thể nói chuyện một cách bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không ép nhóc làm chuyện nhóc không muốn. Chờ lúc nhóc thật sự muốn nói thì tự nhiên sẽ mở miệng. Ăn sáng xong, Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến một chuyện, à đúng rồi. Suýt nữa quên mất tôi có quà cho hai người.
Quà.
Đôi mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực. Ninh Tịch lạch bạch chạy về phòng cầm hai cái túi màu xanh da trời một lớn một nhỏ đi ra, chia cho bánh bao nhỏ và bánh bao lớn.
Lục Đình Kiêu nhận lấy túi quà thì hơi bất ngờ, tôi cũng có.
Đương nhiên rồi.
Lại còn đắt nhất nữa chứ.
Lục Đình Kiêu mở túi ra, bên trong là một bộ Âu phục. Liếc mắt nhìn con trai một cái thì quả nhiên cũng là một bộ Âu phục trẻ em cùng kiểu dáng.
Ninh Tịch thích nhất là nhìn hai cha con bọn họ mặc đồ đôi.
Có điều, trừ quần áo ra Ninh Tịch còn mua thêm cho bánh bao nhỏ một dây treo bạ lộ hình con gấu, còn Lục Đình Kiêu là một cái kẹp cà vạt.
Thế nào, thế nào, thế nào?
Có được không?
Có thích không?
Ninh Tịch vội vàng hỏi.
Câu trả lời của bánh bao nhỏ là chạy như bay vào trong nhà lấy bạ lộ ra, sau đó giao cho Ninh Tịch, ý bảo cô giúp đeo gấu con lên bạ lộ.
Lục Đình Kiêu mở miệng nói, mặc cho em xem.
Ninh Tịch vừa nghe thì vui vẻ gật đầu như dã tỏi, tôi muốn xem.
Bánh bao nhỏ không cam lòng phương má, cũng lập tức ôm quần áo vào phòng thay.
Ninh Tịch chống cằm, vô cùng mong đợi.
Hơn cả mong đợi chính là khẩn trương bởi vì lần này cô chọn màu. Có chút khiêu chiến giới hạn của Đại Ma Vương.
Lần trước là màu xanh da trời, lần này cô chọn
màu đỏ ba.
Cô thậm chí còn dám đánh cuộc, cả đời này Đại Ma Vương chưa bao giờ từng mặc màu đỏ.
Dĩ nhiên, cô không thể nào chọn màu quá khoa trương như màu đỏ tươi, mà thiên đỏ như bổ kỳ ố, đỏ thẫm.
Vừa nãy Đại Ma Vương nhìn thấy xong lại không chút do dự nói muốn mặc thử khiến cô kinh hãi thật lâu, chỉ sợ Đại Ma Vương sẽ không mặc thôi.
Thấp thỏm hồi lâu, hai cha con cơ hồ là đồng thời đẩy cửa bước ra ngoài.
Thật là đẹp trai quả
Tại sao lại đẹp trai được đến thế?
Không ngờ Đại Ma Vương lại có thể mặc đến đẹp trai ngút trời thế này, chẳng có chút cảm giác nào là không thích hợp, quả nhiên không có màu nào Đại Ma Vương không mặc được.
Hơn nữa bởi vì chưa bao giờ thấy Đại Ma Vương mặc màu như vậy cho nên càng nhìn càng thấy kích động.
Thế nào?
Lục Đình Kiêu nhướng mi, thật ra thì nhìn vẻ mặt đã biết là vượt quá mong đợi của cô rồi.
Đúng là cả đời này anh chưa bao giờ mặc màu này nhưng vì là đồ cô tặng nên anh mới không chút do dự mà mặc vào, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào như ăn mật.
Chỉ cần là vợ chọn thì có là màu xanh non chuối anh cũng mặc.
Đẹp trai đó nha.
Thấy hai cha con thử đồ xong, Ninh Tịch thỏa mãn ngắm nhìn hồi lâu.
Của Lục Đình Kiêu là bộ Âu phục có cả áo vét, áo dài và áo sơ mi, còn bánh bao nhỏ là quần đùi dây có thêm nơ cổ cùng màu.
Hai cha con đứng chung một chỗ nhìn thế nào cũng thấy mãn nhãn.
Chương 518, tiểu thái tử thật đẹp trai, thật đáng yêu.
Đến tận lúc sắp muộn giờ, Ninh Tịch mới vội vàng hồi phục lại tinh thần.
Lục Đình Kiêu, anh không đi là muộn giờ làm đó.
Không sao, còn sớm.
Chẳng phải hôm nay em muốn đi xem văn phòng với cung thượng trạch sao?
Mấy chỗ này là tôi giúp em chọn mấy chỗ thích hợp để em tham khảo.
Lục Đình Kiêu vừa nói vừa đưa ra một tập tài liệu.
Nhanh thế đã xong rồi.
Ninh Tịch kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của Đại Ma Vương.
Không tốn nhiều thời gian.
Bởi vì là chuyện của cô nên nhất định phải ưu tiên vị trí thứ nhất, tất nhiên là phải nhanh thôi.
Cảm ơn ba.
Nhìn tài liệu Lục Đình Kiêu đưa cho cô có cả những phân tích cặn kẽ cùng so sánh, Ninh Tịch nhất thời cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Sau đó, ánh mắt lại rơi vào bánh bao nhỏ thì cả người bỗng thấy hơi khó giải quyết.
Ây!
Nếu hôm nay tôi đi xem văn phòng, vậy bánh bao nhỏ phải làm thế nào?
Nếu không để hôm khác đi, cứ chạy tới chạy lui như thế chắc chắn không tiện mang thằng bé đi, dù sao cũng mới khỏe lại.
Bánh bao nhỏ vừa nghe, vẻ mặt đã như thể bị vứt bỏ đến nơi. để tôi gọi điện bảo chú Viên đến. Lục Đình Tiêu nói. Bánh bao nhỏ trợn mắt nhìn ba ba, bàn tay túm lấy quần áo Ninh Tịch càng siết chặt hơn, không muốn. Ninh Tịch có chút do dự, để một mình bánh bao nhỏ ở lại đây, dù có người chăm sóc nhưng cô vẫn không thấy yên tâm. Lục Đình Tiêu nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, vì vậy để di động xuống nói, hoặc là tôi mang thằng bé đến công ty, em xong chuyện thì đến đón. Để bánh bao nhỏ đi cùng ba ba nó thì cô yên tâm hơn chút. Ninh Tịch trầm ngâm chốc lát, sau đó cúi người xuống dịu dàng nói với bánh bao nhỏ, Tiểu Bảo, thật xin lỗi con nhưng hôm nay quả thật cô có việc phải làm, con xem, con muốn ở đây chờ cô về hay là đến công ty với ba ba. Nhóc chẳng muốn chọn cái nào cả, nhóc chỉ muốn ở cùng cô Tiểu Tịch thôi. Nhóc không sợ mệt. Nhưng mà, nhóc sợ liên lụy đến cô Tiểu Tịch. Sợ làm cô Tiểu Tịch mệt mỏi. Bánh bao nhỏ xoắn suýt một lúc lâu cuối cùng bất đắc dĩ nhìn ba ba đang đứng bên cạnh một cái, ý là nhóc lựa chọn đến công ty với Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu nhìn con trai đưa ra quyết định thì tỏ vẻ rất hài lòng, quả nhiên là con ruột có khác. Ninh Tịch tất nhiên không nhận ra sự trao đổi bằng mắt của hai cha con, yêu thương ôm lấy bánh bao nhỏ cọ cọ, bảo bối ngoan quá, cô làm xong việc sẽ đến đón con ngay lập tức. Trấn an bánh bao nhỏ xong, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu bắt đầu chia nhau hành động. Tại cao ốc của tập đoàn Lục Thị, khi Lục Đình Kiêu dắt tay bánh bao nhỏ xuống xe đã dẫn đến một mảnh náo động. Cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào bé trai được Lục Đình Kiêu dắt tay. Hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, bé trai có khuôn mặt y như lúc ra từ một khuôn với bột nhà bọn họ chắc chắn là vị tiểu thái tử trong truyền thuyết kim quang loẹ loẹ. Nhất là hôm nay Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo còn mặc đồ đôi do Ninh Tịch mua tặng. Một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ thật chói mù mắt người xem. Ngay cả ánh nắng ban mai cũng chết mê chết mệt mà bám hết lên hai cha con bọn họ, nếu không thì sao tự dưng lại có hiệu ứng ánh hào quang chói lòa thế này. Lễ Tân Quèn đứng trước cửa công ty hưng phấn, kích động không thôi, lập tức lên diễn đàn công ty báo động trước một câu. Ôi giời ơi! Tin tức đặc biệt đây ba! Lục Tổng mang Tiểu Thái Tử đến công ty ba. Tiểu Thái Tử đẹp trai ngất ngây, vô cùng dễ thương và đáng yêu ba. Chương 519, mẹ ruột là ai? Cái tin này vừa được đăng lên, diễn đàn công ty như thể chảo dầu sôi bị nước lạnh bắn vào, hoàn toàn nổ tung, vừa mới đăng lên đã leo lên tốt. Thu Hoài Tử, đầu óc tôi không được thông minh, cô đừng có gạt tôi. Sao Lục Tổng lại có thể đưa Tiểu Thái Tử tới công ty chứ? Cô không nhìn lầm rồi chứ? Sao cô biết đó là Tiểu Thái Tử? Tôi vào công ty 5 năm. Chưa từng thấy một sợi tóc của Tiểu Thái Tử đâu đấy. Có thật là Tiểu Thái Tử không? Tôi còn tưởng đó là tin đồn chứ. Cho dù có thì cũng chẳng có khả năng đó là Tiểu Thái Tử. Lục Tổng làm người kiêm tốn như vậy thì sao có thể mang con trai đến công ty được? Lễ Tân Quèn không phục, ra sức phản bác, chính là Tiểu Thái Tử thật đó. Khuôn mặt y dì như lúc từ một khuôn với bột thì sao tôi có thể nhận sai ba? Hơn nữa bọn họ còn mặc đồ đôi. Tôi chưa bao giờ thấy Lục Tổng mặc màu sắc tươi sáng như vậy. Mấy người biết hôm nay Lục Tổng mặc màu gì không? Màu đỏ đó nha. Vì mặc đồ đôi với con trai mà mặc cả đồ màu như vậy luôn. Quan trọng là vẫn đẹp trai đến chết người. Không, còn đẹp trai hơn cả mọi ngày. Nghe Lễ Tân nói tường tận như thế cũng dần dần có người tin, cầu hình. Một người hưởng thụ thì thật quá không phúc hậu rồi. Lúc ấy tôi cũng ngu người rồi. Sao nhớ chuyện chụp ảnh chứ? Lục Tổng đã dắt Tiểu Thái Tử vào thang máy lên tầng rồi, lát nữa mấy người tự nhìn sẽ biết. Bởi vì có Lễ Tân Quèn báo trước, cho nên tất cả mọi người đều bỏ xuống công việc đang làm, tập trung về hướng thang máy hóng hớt. Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc. Đinh một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Lục Đình Tiêu dắt tay một bé con trắng trẻo mũm mĩm, đi từ thang máy ra. Từ trước tới giờ bọn họ chỉ thấy bột đại nhân mặc đồ đen. Thế mà hôm nay lại thật sự mặc màu đỏ ba. Hơn nữa còn dắt theo một bé trai chừng 5 tuổi mặc cùng kiểu quần áo, khuôn mặt kia rõ ràng là phiên bản mini của bột nhà bọn họ mà, thậm chí cả vẻ lãnh khốc cao ngạo trên khuôn mặt mini cũng giống y lìa hệt. Thấy một lớn một nhỏ xong các nhân viên đều sợ ngây người, tới tận khi đến gần mới có người kịp phản ứng lên tiếng chào hỏi, chào buổi sáng Lục Tổng, chào buổi sáng Tiểu Thiếu Gia. Mặc dù cảnh tượng mọi người đồng loạt đứng dậy rất hoành tráng nhưng mà bánh bao nhỏ mới 5 tuổi lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi. Trên thực tế đó là vì nhóc vẫn còn đang chìm trong mất mát khi bị chia cắt với cô Tiểu Tịch, làm sao mà chú ý được mọi chuyện xung quanh chứ? Hai người vừa mới bước chân vào phòng tổng giám đốc, tiếng bàn tán bên ngoài không kìm được bắt đầu xôn xao. Chú ơi! Đúng là tiểu thái tử nha! Gen của tiểu thiếu gia đúng là quá tốt! Càng ngày càng hiếu kỳ mẹ ruột của tiểu thiếu gia rốt cuộc là ai? Lục tổng mặc màu đỏ. Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ Lục tổng hợp với màu đen nhất. Bây giờ thực tế đã chứng minh, kiến thức tôi qua nông cạn. Thật ra thì cái tôi tò mò nhất chính là, ai đã mua quần áo của Lục tổng với tiểu thiếu gia vậy? Chưa kể lại còn khiến hai người họ mặc vào nữa. Đúng đó. Lấy tính cách của Lục tổng thì chắc chắn không mua, càng không bao giờ mặc loại quần áo có màu như này. Nếu là nhị thiếu thì còn có khả năng. Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên chính là bà chủ tương lai nha. Chương 520, may mà cô tới. Ninh Tịch vừa nhấn chuông cửa phòng khách sạn thì cửa phòng được kéo ra ngay lập tức. Bà chủ, ngài tới rồi. Thấy Ninh Tịch, trên mặt Cung Thượng Trạch không chỉ có sự kích động mà còn có sự nhẹ nhõm. Dẫu sao lúc ở Los Angeles thì sự xuất hiện của Ninh Tịch đối với cậu quá mức đột nhiên. Cả đêm qua cậu ngủ không ngon chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sáng sớm thức dậy vẫn một mực đợi Ninh Tịch đến tìm, sợ cô sẽ không tới, sợ bản thân có chỗ nào không tốt khiến cô thay đổi chủ ý, sợ mình sẽ rơi vào một nỗi tuyệt vọng khác. May mà cô đã tới. Ninh Tịch nhìn Cung Thượng Trạch ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xong rồi sao, đi luôn nhé. Ừ, đi thôi. Cậu ăn sáng chưa? Dạ đã ăn rồi, khách sạn có cung cấp bữa sáng. Được, vậy chúng ta lên đường luôn. Xem văn phòng trước nhé. Nhà thì để sau, đợi khi về có thể đặt mua đồ cần thiết luôn. Được. Ninh Tịch nhìn kỹ mới phát hiện, tài liệu mà Lục Đình Tiêu chuẩn bị cho cô không những có đủ thông tin về văn phòng mà đường đi cũng được chỉ rất rõ ràng chi tiết, thật để cho cô mở mang tầm mắt đồng thời trong lòng cũng vô cùng ấm áp. Sáng sớm Ninh Tịch đã mang Cung Thượng Trạch xem mấy chỗ, không hổ là do Đại Ma Vương đề cử. Mỗi khu vực đều vô cùng thích hợp làm văn phòng mà ngay cả chủ nhà cũng vô cùng khách khí. Cuối cùng hai người nhìn chúng một văn phòng cao cấp. Văn phòng này có diện tích không lớn nhưng đủ đủ, trang hoàng đơn giản, đồ dùng cần thiết cũng đều có sẵn, có thể vào hoạt động luôn. Không chỉ thỏa mãn đầy đủ những nhu cầu của Ninh Tịch mà phần lớn những công ty gần đây đều là các công ty nghệ thuật, thiết kế thời trang. Một môi trường làm việc rất tốt. Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch thương lượng một chút thì quyết định chọn chỗ này luôn. Ký hợp đồng với chủ nhà xong, hai người chuẩn bị đi mua đồ. Hai ngày này chúng ta đi sắm đồ, sau đó qua trung tâm giới thiệu việc làm tuyển mấy người. Ninh Tịch nói chuyện với Cung Thượng Trạch, phía đối diện đi tới một đám thanh niên trẻ tuổi. Những người đó đều ăn mặc rất hợp thời trang, đi ở giữa là một người thanh niên treo vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo trên mặt. Thầy đấy, thầy thật sự quá lợi hại. Mấy nhà thiết kế trong nước tham gia tuần lễ thời trang Los Angeles lần này đều bị thầy ép xuống cả. Ngay cả Smith nhà thiết kế chính của CL cũng có lời khen thầy nữa đó. Đây đã là cái gì? Sau lần này hơn nửa số diễn viên có tiếng trong nước sẽ mặc thiết kế của thầy đới đó. Nghe nói thầy đới chuẩn bị đăng ký tham gia giải Kim Đỉnh một đúng không? Giải nhất chắc chắn thuộc về thầy đới rồi. Một giải Kim Đỉnh, một sân chơi lớn dành cho những nhà thiết kế tài năng của Trung Quốc. Ninh Tịch vốn chỉ vô tình nhìn lướt qua, cũng chẳng chú ý đến nhưng cô lại phát hiện sắc mặt Cung Thượng Trạch đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy đám người kia. Chính xác mà nói là khi cậu ta nhìn thấy người đàn ông được đám người kia vây quanh. Hình như đám người kia vừa gọi tên kia là thầy đới, chẳng lẽ? Thượng Trạch, cậu biết người đó sao? Ninh Tịch làm như lơ đãng hỏi một câu. Cung Thượng Trạch siết chặt nắm tay, nghiêm mặt gật đầu một cái, biết. Ninh Tịch sáng tỏ. Tên đó chính là tên khốn nạn ăn cắp thiết kế của cậu, đới uy sao? Đúng vậy. Cung Thượng Trạch gắt gao nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia cho đến khi đám người đi qua. Chương 521, Hòn Vọng Tịch. Ninh Tịch đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. À mà Thượng Trạch, vừa mới nay chúng ta ở gần bọn họ như vậy, thậm chí cái gã đới uy đó còn nhìn về phía bên này nữa cơ mà, tại sao hắn ta không nhận ra cậu? Lúc này vẻ tăm tối trên mặt Cung Thượng Trạch mới dần dần rút đi. Nghe thấy Ninh Tịch hỏi thế, anh chàng có hơi xấu hổ nói, thực ra, tuy rằng bản thân tôi là nhà thiết kế nhưng mỗi ngày đều chỉ vùi đầu vào vẽ vời thiết kế. Trên phương diện giao tiếp đều giao hết cho đới uy xử lý, cho nên tôi không để ý đến hình tượng bản thân mình lắm, thế nên. kể cả là khi tôi không xa cơ lỡ vận thành ăn mày thì hình tượng cũng không khác gì cho lắm. Chẳng trách. Cậu cũng coi như là một đóa hoa lạ trong giới thiết kế thời trang đấy. Ninh Tịch bật cười. Là một nhà thiết kế có ai là không chăm chút đến hình tượng của bản thân. Cái gã này không những thế lại còn tự biến mình thành một tên ăn mày. Ninh Tịch khẽ ho một cái thu hồi những suy nghĩ đang lung tung tán loạn đó lại, đưa mắt đánh giá thật kỹ tiểu thịt tươi đứng bên cạnh mình rồi dặn dò. Nhưng mà, sau này không được phép như thế nữa, một vẻ ngoài sáng sủa mới có lợi cho sự sáng tạo, biết chưa? Mà quan trọng nhất là, có vẻ ngoài đẹp như thế này tiết kiệm được khối tiền quảng cáo đó cậu biết không? Cậu nhìn cái gã đới uy đó xem, ăn mặc trải chuốt, trang điểm còn đậm hơn cả phụ nữ, lại còn đeo len nữa kìa, sắp tóc vuốt cho bóng nhấy lên cũng không đẹp bằng một nửa cậu đâu đấy. Cung thượng trạch bị cô nói thế đâm ra ngượng, sếp nói quá rồi. Ninh Tịch nhướng mày, quá đâu mà quá, tôi nói cậu không tin à, đợi đến lúc cậu có một đám fan nữ điên cuồng rồi thì biết nhá. Ha ha ha, nhan sắc khiến đại ma vương cũng phải lên cơn ghen, cô không hề nói quá một tí nào đâu. Nếu không phải vì tài năng thiết kế của cậu ta, cô đã kéo cậu ta vào giới giải trí rồi. À, đúng rồi, giải kim đỉnh là cái gì? Quan trọng lắm à? Ninh Tịch hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, có thể đó nói là giải thưởng quyền lực nhất của giới thiết kế thời trang trong nước. Bây giờ cách thời gian đăng ký tham gia còn nửa tháng, thời gian rất gấp gáp nhưng mà... Sếp, tôi muốn thử sức. Ánh mắt cung thượng trạch vô cùng kiên nghị. Cậu muốn tham gia à? Đương nhiên là được rồi. Có cần tôi giúp gì thì cứ nói, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Ninh Tịch vỗ vai cung thượng trạch. Cảm ơn sếp. Có câu này của sếp là đủ rồi. Trước đây thiết kế đối với cung thượng trạch chỉ thuần túy là đam mê, ngoại trừ thiết kế ra cậu không có hứng thú với cái gì khác, nhưng lần này cậu sẽ coi nó là sự nghiệp cả đời, là niềm tin và mục tiêu. Mà quan trọng nhất là, cậu muốn chứng minh cho cô gái trước mặt thấy, cô ấy không nhìn nhầm người. Tập đoàn Lục Thị, trong văn phòng tổng giám đốc. Từ sau khi Tiểu Bảo bước vào phòng làm việc liền ôm khư khư cái ống nhòm dính lấy cái bệ cửa sổ, ngay cả ăn cơm cũng phải lôi ra bệ cửa sổ ngồi, biến thành hòn vọng tịch đỏ rực. Lục Đình Kiêu ngẩng đầu khỏi đống công văn thấy con trai vẫn bám lấy cái cửa sổ, vẻ mặt có chút không vui nói, Tiểu Bảo, con sang phòng bên ngủ một lúc đi. Tiểu Bảo nằm bò ra đó bất động, không đi. Lục Đình Kiêu liếc con trai một cái, cô tiểu tịch của con mấy hôm trước từng ngủ ở đó đấy. Tiểu Bảo nghe thấy thế liền trượt xuống bệ cửa sổ, chạy vào phòng nghỉ ngơi. Coi như cũng dỗ được con trai đi ngủ, Lục Đình Kiêu thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc tiếp. Nhưng chỉ một lúc sau, cu cậu đã tỉnh và đổi một cách khác để dạy vò người ta. Rõ ràng là việc nằm bò trên cửa sổ trông ngóng đã không thể thỏa mãn được thằng bé. Cu cậu lôi giấy bút ra, bắt đầu viết xoèn xoẹn. Chương 522, vợ ơi, trông con khó quá. Tiểu Bảo viết lia lịa một hồi rồi chạy bình bịch đến đưa cho ba xem, tại sao cô tiểu tịch vẫn chưa đến đón con. Lục Đình Tiêu liếc nhìn một cái rồi nói, cô ấy đang bận. Bánh bao nhỏ, có phải cô tiểu tịch lại không cần con nữa rồi đúng không? Lục Đình Tiêu, con nghĩ nhiều quá. Bánh bao nhỏ, vậy sao cô vẫn chưa đến đón con? Lục Đình Tiêu, bởi vì vẫn chưa xong việc. Bánh bao nhỏ, lúc nào thì cô tiểu tịch mới xong việc? Lục Đình Tiêu, ba không biết, con có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy mà. Bánh bao nhỏ, không đâu. Như vậy sẽ làm phiền cô tiểu tịch mất. Cô tiểu tịch thích con thật sao? Khoe miệng Lục Đình Kiêu cứng đờ giật giật, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên khỏi núi công việc. Con lo sẽ làm phiền cô tiểu tịch vậy thì tại sao không lo đến việc sẽ quấy giấy đến ba ruột con? Bánh bao nhỏ đang bất an đương nhiên là sẽ không quan tâm đến việc có quấy giấy ba nó hay không, vẫn tiếp tục sẽ gì 10 vạn câu hỏi vì sao. Bánh bao nhỏ, liệu cô tiểu tịch có đột nhiên không thích con nữa không? Bánh bao nhỏ, cô tiểu tịch vẫn chưa tới đón con, hay cô ấy thích bạn nhỏ khác mất rồi? Bánh bao nhỏ, cô tiểu tịch sẽ mãi mãi thích con chứ? Bánh bao nhỏ, con có phải là bé bi mà cô tiểu tịch thích nhất không? Lục Đình Kiêu. Vợ ơi, sao em vẫn chưa về ba? Lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Đình Kiêu có cảm giác trông trẻ con thật là khó. Đúng lúc này bên ngoài phòng làm việc. Trong văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng phấn khích, y ho ho. Những bảo bối thân ái của tôi, tiểu gia của các em đã về rồi đây ba. Sắp mùa đông đến nơi mà Lục Cảnh Lễ lại mặc quần đùi áo sơ mi hoa, trên eo còn mặc cả cái váy cỏ, chân đi tông, đầu tóc màu mẹ bị rối tung như cái ổ rơm, trông cực kỳ bắt mắt xuất hiện trước cửa thang máy. Nhưng mà kể cả có ăn mặc lôi thôi thì vẫn cứ đẹp trai đến mức khiến tất cả đám nhân viên nữ ở đây hét tầm lên. A a a a, nhị thiếu gia trở về rồi ba. Nhị thiếu gia, anh đã trở về rồi. Sao bảo là nghỉ tận 3 tháng? Lục Cảnh Lễ phong khoáng hất cái đầu sặc sỡ lên, ha 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 ha. Đương nhiên là vì nhớ mọi người rồi. A a a, nhị thiếu gia, tôi cũng nhớ anh ba. Nhị thiếu, anh mặc thế này đẹp trai quá đi mất. A a a a a, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Nhị thiếu, chúng tôi có thể chụp ảnh được không? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? May quá đi mất thôi, không chỉ nhìn thấy tiểu thái tử, ngay cả nhị thiếu gia nghỉ rất lâu cũng về rồi. Ha ha, chụp thoải mái. Đúng rồi, các bảo bối tôi có mang quà về cho mọi người đấy. Ai cũng có phần nha. Lục Cảnh Lễ nói rồi đắc ý vỗ tay. Đằng sau anh có mấy người nghe lệnh lập tức khiêng mấy cái thùng to đùng đi vào. Mọi người nhìn kỹ, trong thùng hóa ra toàn dừa là dừa. Lục Cảnh Lễ rung rung chân, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ha ha, toàn bộ chỗ này là do tiểu gia tự tay hái xuống đấy, suýt nữa thì bị đập cho vỡ đầu. A a a a, nhị thiếu gia thật là biết quan tâm đến người khác quá. Món quà đặc biệt quá ba. Thích quá đi mất. Cảm ơn nhị thiếu. Nhị thiếu có thể ký tên lên quả dừa cho em được không? Em cũng muốn, em cũng muốn. Ký luôn lên người em được không? Nhìn thấy đám nhân viên nữ hớn hở vừa đến, vẻ mặt của đám nhân viên nam còn lại thảm thương không nỡ nhìn. Ôi, con người ta sinh ra đã đẹp thì có ăn mặc như thằng hề tùy tiện tặng mấy quả dừa cho người ta, cũng có thể lấy lại được một đống trái tim của các cô nàng. Đang nghĩ như thế, bọn họ lại thấy có mấy đồng nghiệp nam thế mà cũng ôm dừa đỏ mặt đi xin chữ ký rồi. Chương 523, chị dâu ơi, chị ở đâu thì mau mau về đi. Sau khi giao lưu thân thiết với các nhân viên xong, Lục Cảnh Lễ liền đẩy cửa văn phòng làm việc của anh hai nhà mình. Anh hai, em về rồi ba. Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi là đã qua bao nhiêu cái ba thu rồi, có phải anh rất nhớ em không? Ối. Ngay sau khi nhìn rõ ông anh trai mình đang ngồi trước bàn làm việc, Lục Cảnh Lễ đần ra mất một giây, rồi sau đó liền che mắt, gào lên với cái giọng không thể nào tin nổi. Ngoá ba. Ép cờ 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 cờ. Tôi nhìn thấy cái gì thế này? Anh hai đang mặc cái gì vậy? Là cái gì thế? Anh ta còn tưởng lần trước anh ấy mặc màu xanh xạ phải đã là kỳ tích lắm rồi. Thế mà hôm nay còn nhìn thấy ông anh nhà mình mặc màu đỏ. Màu đỏ đấy. Màu đỏ đấy. Trời ơi! Anh ta dám thề rằng, cả đời ông anh mình chưa bao giờ mặc cái loại màu này. Không cần hỏi cũng biết cái gu thẩm mỹ này là của ai. Còn chưa hết kinh ngạc thì anh ta lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang nằm bò trên bệ cửa sổ mặc đồ đôi cha con cùng màu. Lại thêm một mũi tên xuyên tim nữa. Ôi ma ơi! Không thể thế này được, không thể thế này được. Tôi vừa mới quay về mà đã hành tôi thế này rồi. Có ai không? Chuẩn bị máy bay cho tôi muốn quay về hòn đảo nhỏ cô đơn ở Bắc Bán Cầu. Cuối cùng sau khi tỉnh táo lại, Lục Cảnh Lễ quyết đoán bắt đầu quay sang tám chuyện. Anh ta bu đến, đê tiện sờ sờ quần áo của ông anh, chị dâu em tặng đấy à. Xem ra trong khoảng thời gian em không có ở đây, tiến triển của hai người cũng không tệ đâu nhỉ. Đúng không? Đúng không? Em nghe nói Tiểu Bảo nhà chúng ta đã mở miệng nói chuyện rồi, thế cho nên đón ngay chuyến bay sớm nhất về đây đấy. Có thật là Tiểu Bảo đã nói chuyện được rồi không? Nói rồi không đợi anh mình trả lời liền bổ nhào đến trước mặt Tiểu Bảo, vẻ mặt nịnh nọt, Tiểu Bảo bà bối, mau gọi chú đi. Nhanh nào! Nhanh nào, vì để nghe tiếng chú này của con, chú còn vứt luôn cả mấy cô em nóng bỏng để về đây đấy. Tiểu Bảo nhìn cái vẻ mặt ngu si của Lục Cảnh Lễ một cái liền cúi đầu xuống lúi húi viết mấy chữ. Lục Cảnh Lễ cũng dí sát theo nhìn xem liền thấy Tiểu Bảo viết một câu, con có phải là bé bi mà cô Tiểu Tịch thích nhất không? Hả? Lục Cảnh Lễ bị câu này làm cho ưu ớ, nhưng vì dẻo mồm cho nên anh ta vô thức đáp lại, cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên rồi. Đôi mắt của Tiểu Bảo cục cưng sáng rực lên, viết tiếp, vậy tại sao cô Tiểu Tịch vẫn chưa đến đón con? Lục Đình Kiêu ngồi trước bàn làm việc liếc qua hai chú cháu một cái, hiếm thấy lắm mới tốt bụng được lần mà giải thích tình hình cho Lục Cảnh Lễ. Trong khoảng thời gian sắp tới Tiểu Bảo sẽ ở cùng với Ninh Tịch, nhưng mà hôm nay Ninh Tịch có việc bận, anh tạm thời trông thằng bé một lúc. Lục Cảnh Lễ nghe liền hiểu, đáp lại, tiểu bảo đừng sốt ruột nha, cô tiểu tịch của con vì muốn đón con sớm hơn một chút mà bây giờ đang bận túi bụi kìa. Bánh bao nhỏ, công việc quan trọng hơn hay con quan trọng hơn? Lục Cảnh Lễ, à, đương nhiên là con quan trọng hơn rồi. Bánh bao nhỏ, vậy tại sao cô tiểu tịch không đến đón con? Lục Cảnh Lễ, hình như có gì đó sai sai, sao lại quay về vấn đề này rồi? Thấy tiểu bảo quấn lấy Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu khẽ thở phào một cái, cuối cùng có thể yên tâm làm việc rồi. Nửa tiếng sau, Lục Cảnh Lễ bị tiểu bảo dơ bảng chạy theo phía sau truy ôm đầu chạy trối chết, gào lên một tiếng đầy đau khổ. Ôi giời ơi! Tiểu bảo, con tha cho chú đi ba. Đừng hỏi nữa mà ba. Có là người dẻo miệng như Lục Cảnh Lễ cũng không chịu nổi công kích tinh thần của tiểu bảo. Lục Cảnh Lễ liếc mắt thấy ông anh vẫn đang thản nhiên làm việc thế mới bừng tỉnh. Thảo nào lại tốt bụng giải thích tình hình cho anh thế, hóa ra là đang bẫy anh. Ép cờ cờ. Tại sao vừa mới về lại bị rơi vào bẫy rồi? Sau cùng, Lục Cảnh Lễ vốn đang quần lửng áo hoa, chân sỏ tông đầy hào hứng thì giờ phải nằm gục trên sofa, hai mắt vô thần, yếu ớt giơ tay lên. Chị dâu. Chị ở đâu thì mau mau về đi. Chương 524, tiểu thái tử đang đợi ai? Cùng lúc đó, Ninh Tịch đang đi mua sắm với cung thượng trạch thì đột nhiên hắt xì mấy cái liền. Ô, ai đang mong mình thế nhỉ? Cho dù hôm nay mọi chuyện đều tiến hành vô cùng thuận lợi nhưng đợi đến khi xong xuôi hết tất cả thì cũng đã chiều muộn. Cung thượng trạch nhận mấy cái túi từ tay Ninh Tịch, xếp mau về nghỉ ngơi đi thôi, những chuyện còn lại tự tôi làm cũng được rồi. Ninh Tịch liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng lo là bánh bao nhỏ đợi lâu quá sốt ruột cho nên gật đầu. Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi đấy, không cho phép cậu tự mình chống đỡ đâu đấy nhé. Vâng, tôi biết rồi. Thế tôi về đây, cậu đi đường cẩn thận nhé. Ninh Tịch vừa vây tay vừa không yên tâm mà dặn đi dặn lại. À, đúng rồi, tôi đến đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, cửa sổ cũng phải kiểm tra kỹ càng đó. Cung thượng trạch nghe thế dở khóc dở cười, cứ luôn cảm thấy Ninh Tịch chăm sóc cậu cứ ý ỉa như một cô gái vậy. Tạm biệt cung thượng trạch rồi. Ninh Tịch vội chạy thẳng về tập đoàn Lục Thị đón bánh bao nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể gặp được bánh bao nhỏ ngay lập tức, tâm trạng của Ninh Tịch trở nên tốt gấp bội, mệt mỏi của cả ngày đều tan biến. Đối lập với tâm trạng cực kỳ tốt của Ninh Tịch, lúc này trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Lục Cảnh Lễ và Lục Đình Tiêu đã bị tiểu bảo dày vò đến mức sắp suy nhược thần kinh đến nơi. Lục Cảnh Lễ nằm bò trên sofa như con cá chết còn bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh vẫn đang giơ tập dấp lên ép anh trả lời. Trời ơi! Sao đột nhiên em lại cảm thấy? Tiểu bảo nhà chúng ta không biết nói cũng tốt lắm. Không nói được đã hành hạ bọn họ đến thảm thiết thế này rồi, đợi đến lúc biết nói còn như thế nào nữa. Lục Đình Kiêu bóc chán, trên gương mặt cũng tràn đầy mệt mỏi, không thể đánh cũng chẳng thể mắng, ngay cả một câu nói nặng cũng chẳng thể nói, nếu vợ mà biết thể nào cũng nổi cơn tam bành. May mà Lục Cảnh Lễ quay về kịp thời, bằng không chỉ một mình anh đúng là không thể ứng phó nổi. Lục Cảnh Lễ không biết móc đâu ra một cái gương, vẻ mặt trịnh trọng nói với tiểu bảo, bảo bối à, đừng hỏi chú nữa, chú cho con cái gương này, đúng, chính là cái gương này, chú bảo con nha, đây là một cái gương thần, con đi hỏi nó xem rốt cuộc là cô tiểu tịch có thích con không đi, đừng hỏi chú nữa, chú xin con đấy ba. Bánh bao nhỏ nhìn cái gương trong tay Lục Cảnh Lễ rồi không thèm nể mặt mà quẳng đi, sau đó lại giơ tập giấy lên hỏi tiếp. Tại sao cô tiểu tịch vẫn chưa đến đón con? Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi, bịt tai mà không bịt mắt nói, bà bối, con lại ra bệ cửa sổ nhìn xem, nói không chừng cô ấy sắp về rồi đấy. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, do dự một lát rồi đặt tập viết xuống, chạy bình bịch ra bệ cửa sổ đứng ngóng. Lục Cảnh Lễ len lén nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc, chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, đúng lúc này tiểu bảo đột nhiên ném cái ống nhỏm trong tay đi phi cái vèo. Chạy ra cửa như hỏa tiễn. Lục Cảnh Lễ nhún mày, bước nhanh đến trước bệ cửa sổ, nhìn xuống phía dưới quả nhiên là thấp thoáng thấy bóng dáng của một cô gái. Hu hu. Chị dâu yêu quý của em, cuối cùng thì chị cũng về rồi. Bên ngoài văn phòng Tổng Giám Đốc, tất cả nhân viên thấy cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra từ bên trong. Tiểu thái tử đáng yêu của bọn họ chạy như bay ra ngoài, hướng thẳng về phía thang máy. Á á á. Tiểu thái tử ra ngoài rồi. Không ít nhân viên buổi sáng đến muộn không được tận mắt nhìn thấy tiểu thái tử lúc này cũng trợn tròn hai mắt. Chương 525, tiểu thái tử biến thành tiểu Diêm Vương. Thấy bánh bao nhỏ vội vàng chạy về phía thang ấy, lập tức có một nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp bước đến, vô cùng ân cần hỏi, tiểu thiếu gia, cậu muốn đi lên hay là đi xuống? Tôi ấn thang máy hộ cậu nhé. Tiểu bảo cau mày nghĩ nghĩ, cô tiểu tịch đã ở dưới đó rồi, nhớ đâu cũng đang đợi thang máy thì sao? Nếu như bây giờ nhóc mà đi xuống, bỏ lỡ mất cô tiểu tịch thì làm thế nào? Ừm, tuy rằng rất sốt ruột nhưng mà nhóc cứ đợi ở đây thì hơn. Cho nên cậu nhóc không nói một lời nào, đứng yên trước cửa thang máy đợi. Còn về phần cô nhân viên nọ, tâm trí cậu nhóc lúc này đều dồn hết lên cô tiểu tịch cho nên kỳ thực cậu nhóc cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của cô ta, càng không nghe thấy cô ta nói gì. Cô nhân viên xinh đẹp nọ thấy tiểu thái tử không để ý đến mình thì có chút ngượng ngùng tuy rằng không cam lòng nhưng cũng không dám chọc giận tiểu thiếu gia, chỉ đành ho khẽ một tiếng rồi lùi sang một bên, không dám làm phiền nữa. Đối diện có mấy cô nhân viên thấy thế liền cười nhạo, đúng là làm trò hề cho thiên hạ mà, giờ đi nịnh nọt cả tiểu thái tử rồi đó. Có tí sắc đẹp thì tưởng mình giỏi lắm hả, Lục Tổng từ trước đến giờ chưa từng liếc cô ta một cái, kết quả bây giờ lại chuyển sự chú ý lên tiểu thái tử. Không biết chứ tiểu thái tử còn khó lấy lòng hơn cả Lục Tổng đấy. Lại còn không phải hay sao? Trước đây nghe nói có một tiểu thư danh giá nào đó vì cái danh hiệu đệ nhất phu nhân của đế đô mà định ra tay từ chỗ tiểu thái tử đó, kết quả là thất bại thảm hại ra về. Không chỉ như thế còn bị Lục gia cảnh cáo ngay trước mặt nữa. Ồ, nói đến mới nhớ, không biết quan hệ giữa vị phu nhân tương lai với tiểu thái tử như thế nào nhỉ? Tôi thấy căng nha, biết lấy lòng đàn ông không có nghĩa là được trẻ con yêu thích. Cũng đúng, trẻ con thường rất bài xích mẹ kế mà. Tôi thấy vị đó có thành được phu nhân của bột hay không vẫn còn phải xem đấy. Bánh bao nhỏ mặt không biểu cảm đứng bất động trước cửa thang máy, không lên cũng không xuống. Vừa nãy mạ gì bị cho ăn bánh bơ, cho nên mọi người cũng không dám đi lên hỏi thăm chỉ có thể len lén nhìn nhìn, càng nhìn càng hiếu kỳ. Rốt cuộc là tiểu thái tử đang làm gì thế? Đứng trước cửa thang máy cả nửa ngày rồi. Không biết nữa, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vốn dĩ chỉ biết Lục Tổng của chúng ta tâm tư sâu như biển, không ngờ được tiểu thái tử cũng hoàn toàn được di truyền điểm này từ cha mình nha, thật khó mà đoán biết được. Đúng lúc này, đi một tiếng. Cửa thang máy mở ra, một người bước ra từ trong đó. Gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm của bánh bao nhỏ đột nhiên sáng lên, kết quả vừa nhìn thấy rõ mặt của người đó lập tức trở nên sầm sì. Ơ, tiểu thiếu gia, cậu có gì cần không ạ? Nhân viên nam vừa bước ra từ thang máy hết cả hồn vì ánh mắt sắc lẻm đáng sợ của tiểu thiếu gia, anh ta không hiểu mình đã đắc tội gì với tiểu tôn thần này. Bánh bao nhỏ mím môi không nói câu nào, gương mặt nhỏ nhắn tỏ ra khó chịu vô cùng, cái khí chàng lạnh lẽo đáng sợ kia quả thật không thua kém gì cha ruột. Vẻ mặt của anh chàng nhân viên kia đầy lo sợ bất an, thấy tiểu thái tử không nói gì, đi cũng không được mà ở cũng không xong, mồ hôi toát ra đầy trán. Thời gian từng giây từng phút một qua đi, thấy vẻ mặt của tiểu thái tử càng ngày càng tệ, tất cả mọi người đều nhìn nhau, chỉ sợ tiểu tôn thần mà không vui tất cả bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Trong khi bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, đi một cái, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Trong thang máy không có ai khác, chỉ có một cô gái tóc dài mặc áo vàng nhạt đeo khẩu trang trắng bước ra.